Chương 5. Trương Xương Bá thương người nên thoát nạn. Thơ rằng: tài mệnh gắn liền nhau, người xưa thường dạy thế. Tự sinh biết bao người liên lụy, mới tin rằng tiền tài như phấn, đất mà thôi. Nước uống cơm ăn tùy phận, nhà ở ba gian giường tre một chiếc. Việc chi phải lụy đến ngàn vàng, đáng buông tay thì xin hãy buông tay, đừng cố bám mà thành quan nghiệp. Bốn chữ tiền tài phân đất trong bài từ thật là có ý nghĩa. Vì sao ngày nay người ta cứ chê câu nói ấy mà chỉ nói với những hành vi của bọn phá gia chi tử? Hoàn toàn không biết câu nói này có thể làm người ta nên người. Vì sao vậy? Phải biết rằng cái nuôi người thứ nhất trong thiên hạ chẳng gì bằng đất, cái nuôi vật thứ nhất trong thiên hạ chẳng gì bằng phân. Vậy thì phân và đất là gốc rễ của sinh sôi nảy nở, là nguồn gốc của mạng sống. Nó quả là cái đáng quý trong trời đất. Nó được giải thích cũng giống như cách giải thích của chữ tài là nguồn gốc của sự nuôi dưỡng sinh mệnh. Song một đằng là công năng của nó cực lớn, dùm nó phải thật phù hợp. Chẳng hạn thời tiết trồng mạch thì không trồng được lúa. Nếu trồng lúa thì không những không có lợi cho lúa mà lại còn có hại cho lúa mạch. Thời tiết trồng lúa thì không được trồng đậu. Nếu trồng đậu không những không có ích cho đậu mà lại còn hại cho lúa. Bởi vậy phải theo thời tiết mà cày cấy thì tự nhiên thu lợi cả đôi đàn. Phân là cái rất có ích, nhưng có cái phù hợp với nước mà không phù hợp với phân, phù hợp với phân mà lại không phù hợp với nước. Nên ta phải xem thời tiết mà định liệu, không thể cứ khăng khăng theo ý riêng của mình. Bởi thế cũng là dùng tiền tài, nhưng dùng nó để đánh bạc, chơi gái, phè phẩn, dùng tiền của không đúng chỗ thì nhất định sẽ dẫn đến du đảng, hư hỏng, làm nhục tổ tông. Còn dùng tiền tài để cứu người, làm lợi cho vật thì đó là cái đáng để dùng. Như thế không những sẽ được tiếng là đạo đức mà còn đem lại nhiều lợi ích khác, vừa được hưởng cuộc sống an nhàn, của cải lại sinh sôi nảy nở. Những kẻ không biết cày cấy mà dốc hết tiền của phung phí vào việc chơi bời, ta chẳng nói đến làm gì. Song ngay cả những kẻ keo kiệt không dám nhổ một chiếc lông chân để cứu người thì cuối cùng cũng chẳng có nên người. Vì sao vậy? Phàm là tiền của phải lưu thông trên đời, một người không thể vơ vét hết được. Nếu như nghĩ ra trăm phương ngàn kế, được một lại muốn mười, được mười lại muốn trăm, nhất định sẽ bị người đời oán hận, và sẽ có ngày thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà. Thế mới biết câu tiền tài như phân đất, nhằm dạy người ta phải biết chi tiêu. Chẳng khác nào như phân đất sinh sôi, phát triển vô cùng tận. Đó là bí quyết xây dựng gia đình. Bởi thế không nói tiền tài như gạch đá, mà chỉ so sánh với phân và đất. Người ngày nay không hiểu được ý nghĩa ấy, mà lại coi mấy chữ phá gia chi tử để chỉ cái kẻ hoang phí tài sản, đồng thời lại dùng ẩn ngữ ôm nổi quan thiên cổ mà không sao rửa được để đả kích, thì quả thật đó là điều đáng tiếc. Câu chuyện dưới đây rất sát với câu châm ngôn. Qua đây chúng ta phần nào chặn đứng được những việc xấu xa, tiêu diệt được căn bệnh keo kiệt đến mức không muốn mất một chiếc lòng chân để làm lợi cho thiên hạ. Câu chuyện rất có ích cho mỗi chúng ta. Thời vạn lịch triều Minh, ở huyện Trường Châu, phủ Tô Châu, có một vị quan tên là Trương Quốc Thụy, tự xưng là Xương Bá, vợ là Dư Thị, vốn là một gia đình nho gia. Song từ khi bỏ việc học hành mở cửa hàng vải, cha Xương Bá trở thành phú ông, nổi tiếng là giàu có. Đến đời Xương Bá nối chiếc cha, Xương Bá còn giàu có gấp mấy lần cha, và vẫn giữ được danh hiệu phú ông. Một hôm đang ngồi trong cửa hàng, Xương Bá thấy có một người đi qua rồi lại quay lại, đứng trước cửa mà cứ nhìn vớ vẩn. Xương Bá định hỏi anh ta thì thấy có người tới mua vải. Vì bận việc nên ông không để ý đến nữa. Tối đến, ông đóng cửa hàng nghỉ để ăn cơm, sau đó tính toán sổ sách. Xong việc thì đã tới canh hai. Vừa cởi áo lên giường, con đang nằm chưa ngủ thì thấy ngoài cửa có tiếng động. Sương Bá định dậy xem sao, xong nghĩ người nhà đã ngủ, nếu dậy sẽ làm cho mọi người thức giấc, thật là bất tiện. Hơn nữa cửa đã đóng rồi, chắc là không có việc gì. Bởi thế ông cũng không để ý đến nữa. Song tiếng động bên ngoài cửa vẫn cứ vọng vào. Sương Bá đành phải lặng lẽ ngồi dậy, rón rén nấp sau cánh cửa. Thấy trong bóng đêm có một người đi tới, Sương Bá nhanh tay lôi lại, gọi người nhà dậy, châm đèn lên soi. Rất mừng thấy không mất gì cả, bên ngoài thì cũng không có ai. Người này đúng là người sáng nay đã đứng vơ vẩn trước cửa hàng. Lúc ấy người nhà định đánh, xong Sương Bá ngăn lại, rồi nói: đừng có đánh, anh ta có lấy gì của mình đâu. Thấy thế, người ấy cho rằng ông chủ là người rất dễ dãi, bèn vội quỳ xuống mà nói: còn không còn cái gì để nuôi mẹ già, nên bất đắc chỉ phải làm việc này. Hơn nữa đây là lần đầu tiên, mong ông hãy tha cho, lần sau con không dám đến quấy rầy ông nữa. Anh ạ, tôi cũng không muốn vất vả, Sương Bá cười nói. Anh đã đến nhà tôi, sao lại đi về không? Không lấy được gì thì tôi đãi anh một chén rượu cho ấm bụng. Rồi ông gọi người nhà hâm cho một bình rượu mang ra, bày thêm hai đĩa thức nhắm, bảo anh ngồi xuống. Thấy chủ nhà đối xử mình như thế nên anh không những xấu hổ mà còn cuốn lên nghĩ: thế này là thế nào? Nếu như thả mình ra thì ông quả là người rất tốt, tại sao ông ấy lại cho mình uống rượu? Hay thấy mình không chịu được đòn nên cho mình ăn uống rồi đánh mình? Anh ta cứ lưỡng lự mãi mà không dám ăn. Sương Bá biết được anh nghĩ gì nên nói: Anh cứ yên tâm ăn uống thoải mái, tôi không phải là cái người ngấm ngầm thanh toán anh đâu. Nếu mà định làm như thế thì tại sao tôi không gây khó dễ cho anh, lại còn tốn rượu mà mời anh? Người ấy thấy ông là người tốt thật nên không dám phụ lòng, tự rót rượu mà uống. Thấy anh ta ăn uống thoải mái, Sương Bá vui vẻ hỏi: anh tên gì, ở đâu? Trông anh không phải là người xấu, sao không kiếm việc gì mà làm, mà lại đi làm cái trò phạm pháp như thế này? Còn tên là Chu Ân, anh ta vừa ăn vừa đáp. Nhà nghèo túng, mẹ lại ốm đau không có tiền chạy chữa thuốc thang, nên con phải đi làm liều, mong ông hãy tha tội. Thấy hoàn cảnh anh ta nghèo khó, Sương Bá rất là thương, cho anh ba lạng bạc về để làm vốn buôn bán kiếm lời mà nuôi mẹ. Chu Ân chần chừ không dám nhận, nhưng Sương Bá cứ nhét tiền vào tay. Chu Ân không dám phụ lòng tốt của ông, cầm lấy tiền rồi cảm ơn rối rít. Về tới nhà, anh ghé sát vào tai mẹ kể hết mọi chuyện. Anh định lấy trộm rồi, được Sương Bá cho uống rượu và cho tiền như thế nào? Bà mẹ liền nói: rất may là con đã gặp được người tốt, nếu không là con đã bị giải lên quan. Ở công đường con sẽ bị đánh đập, bị chửi mắng, và người ta lại còn đòi hỏi cái này cái khác, thì con biết dựa vào ai? Chẳng may xảy ra việc gì thì mẹ cũng chết chứ chẳng phải là anh. Lần đầu đừng có làm liều như thế nữa. Chu Ân nói: đúng là con không còn cách nào khác nên con mới làm như thế, chứ đâu phải con thích làm loại người lưu manh. Từ nay về sau con sẽ nghe theo lời mẹ. Được Sương Bá giúp đỡ, hai mẹ con đều rất vui. Họ chờ đến sáng sắp xếp quan gánh, sắm lễ vật cúng thần tài. Khi cơm nước xong, không còn việc gì phải bận tâm. Chu Ân ra cửa đứng nhìn vơ vẩn, bỗng trời tối sầm lại rồi đổ mưa. Đúng lúc định đóng cửa vào thì thấy có người đến trước cửa nhà anh trú mưa. Thấy người ấy quần áo ướt đẫm, Chu Ân động lòng thương, trong tay đang sẵn có một ít tiền vốn, anh nảy ra ý định cứu giúp người. Thế là anh mời người ấy vào nhà, nhóm lửa cho người ấy hong quần áo rồi hỏi: ông người ở đâu, định đi đâu mà lại gặp mưa như thế này?
Tôi là học sinh họ Lạc, tên là Công Tế,
ở phố Từ Môn, sáng nay đang trên đường về thăm nhà thì không ngờ lại gặp mưa, thật làm phiền đến ông quá. Sau đó anh hỏi tên Chu Ân, Chu Ân nói họ tên của mình và kể lại trước đây anh mở cửa hàng vì bị kiện tụng mà trở thành kẻ nghèo túng. Rồi lại nói: tôi đến Từ Môn xem bói chọn ngày làm ăn, thế thì ông ở đấy có biết ai xem bói hay không? Tôi là học trò, Công Tế nói, chẳng giấu gì anh, trước đây tôi là người thường viết đơn kiện cho người ta, những người trong nha môn đều quen biết. Nài tuổi đã cao, thấy rằng một tờ giấy mà đã làm cho nhiều người phải tan cửa nát nhà, hại biết bao nhiêu nhân mạng, đó không phải là cái trò để tích đức. Đơn tờ tôi viết khác hẳn với người khác, dựa vào việc của họ, tôi chỉ cần viết 3-4 dòng là đảm bảo sẽ thắng kiện. Nay mặc dù tôi đã đổi nghề, song vẫn còn nhiều người tìm đến, tôi không thể nào từ chối được, đành phải viết cho họ. Nửa năm sau tôi chọn được nghề xem ngài để sinh sống, rồi thề sẽ không làm cái nghề viết đơn kiện nữa. Chu Ân nghe xong thấy đây là một người hào kiệt trong làng bút mực nên không dám coi thường, dần dần thấy quý mến ông, muốn kết bạn với ông để có chỗ dựa vững chắc sau này. Lúc ấy trời vẫn còn mưa, Chu Ân nghĩ đã định làm bạn với nhau, sẵn lọc cúng thần sao không mời ông ta một chén cho ấm dạ, thế mới là tình người. Rồi gọi phù thị dọn rượu ra mời Công Tế. Thấy Chu Ân đối đãi với mình tử tế, Công Tế cũng hơi ngượng, nhưng vì đang đói nên không từ chối. Hai người một chủ một khách ngồi ăn uống thì trời đã muộn, mưa đã ngớt. Công Tế đứng dậy xin cáo từ, nhưng lại nghĩ trời vừa mưa, đường trơn rất khó đi, nên vẫn còn nấn ná. Chu Ân biết ý mới nói: đường trơn thế này thì sao đi được, tôi cho ông mượn cái đôi guốc gỗ để đi cho đỡ trơn. Cảm ơn lòng tốt của anh, Công Tế nói, song tôi đâu dám làm phiền anh đến như thế. Sao lại nói thế? Chu Ân nói: sau này chúng ta lại còn đi lại với nhau nhiều, chỉ mong ông đừng chê tôi nghèo là được rồi. Công Tế nói nhún nhường mấy câu rồi bảo Chu Ân rằng: thôi thì tôi phiền ông vậy. Nhà không có guốc, Chu Ân sang hàng xóm để mượn rồi đưa cho Công Tế, còn Chu Ân tìm một đôi đã hỏng để đi. Chu Ân vào nói với mẹ một câu rồi quay ra dặn dò phù thị dọn dẹp bát đĩa rồi ra tiễn chân Công Tế. Công Tế nói: thôi trời sắp tối rồi, anh không phải tiễn chân tôi. Nhân thể tôi đến chỗ anh để biết nhà, Chu Ân nói, đợi đến mai lại phải nói thêm những lời khách sáo. Hai là đôi guốc ấy tôi đi mượn, sợ rằng người ta cũng còn dùng, nên đến mang về để trả lại cho họ. Thế thì tôi phiền ông quá, Công Tế nói, biết lấy gì để tạ ơn ông đây. Thôi thì tùy ông, Chu Ân nói, tôi có kiện thưa ai đâu. Cả hai cùng cười, suốt dọc đường họ vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Hai người đều lễ phép mời nhau ngồi. Lúc ấy thì trời vẫn còn sáng, Chu Ân thấy trong nhà bày biện rất sang trọng, chỉ thấy cửa sổ sơn son, tường vôi trắng xóa, trên tường treo bức tranh danh tiếng chẳng mới chẳng cũ, dán mấy bài thơ danh sĩ nửa thật nửa hư. Trên bàn mấy thiên rách nát xem hết luật lệ triều minh, vài cuốn sổ tàn sao cả thông thư thất chính, bút lông thỏ nhọn sắc bén tựa dao, màu mực mới nguyên như sơn đặc sánh. Chu Ân ngồi một lúc uống xong chén trà, cầm cuốc đứng dậy cáo từ. Vừa bước ra khỏi cửa thấy tấm biển, bèn dừng lại nói: tôi quên khuấy đi mất, không nhờ ông một việc. Ông quên việc gì? Công Tế nói, bây giờ nói ra cũng không muộn. Tôi không giấu gì ông, Chu Ân nói, cuộc sống của tôi hiện nay thật là khó khăn. Tôi định ngày mai đi buôn một chút hàng lặt vặt, không biết là có tốt hay không, bởi thế tôi muốn phiền ông xem giúp giùm. Thế thì mời ông nán lại đây, Công Tế nói, tôi sẽ dở cái cuốn thông thư ra xem là sẽ biết ngay. Công Tế lấy cuốn lịch ra xem rồi nói, ngày mai không phải là ngày thượng cát, thôi chờ 2-3 hôm nữa rồi hãy đi. Ngày 17 là ngày rất tốt, đi đâu cũng có lợi. Chu Ân được chỉ bảo cảm ơn rồi đi về. Hai ngày trôi qua, chẳng có gì đáng nói. Ngày tốt đã đến. Hôm đó Chu Ân dậy sớm đun nước uống, sửa soạn quan gánh để đi mua hàng. Khi đi, Chu Ân không quên dặn phù thị đóng cửa. Lúc Chu Ân tất tưởi bước ra khỏi nhà thì trên trời trăng vẫn còn sáng. Vừa đi tới cửa nhà Sương Bá ngẩng lên, chợt nhìn thấy một người đang đứng dựa sát vào cửa nhà ông. Chu Ân chợt nghĩ, chắc đây là tên ăn trộm. Trời vẫn còn chưa sáng nên hắn vẫn còn lởn vởn ở đây. Chu Ân lên tiếng quát hỏi, vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh đánh liều chạy tới, tóm lấy người ấy. Bỗng người anh rung lên, mồm anh cứng không nói được. Nguyên là đầu lâu chạm sau, sờ vào như kéo ngói. Gót chân trên đống gạch duỗi ra, vẫn chữa tới bùn. Kinh hãi như bay khỏi đất bằng, chẳng khác nào đang đi tới mây xanh. Vốn không là đạo sĩ, sao biết vén mây cưỡi gió? Chẳng phải là gia nhân, sao biết chơi đu? Đáng kinh đáng sợ, muốn biết việc này sao lại thế? Là quỷ là người sẽ rõ tại đoạn sau. Khi Chu Ân lôi thì thấy người ấy xoay tròn, nhìn kỹ thì ra là một người đang thắt cổ tự tử. Chu Ân sờ vào thấy người đã lạnh toát, không biết là chết từ bao giờ. Anh vô cùng kinh sợ nghĩ, Sương Bá là người tốt như thế, không biết có nỗi oan ức gì mà người ta lại đến tận nhà để mà hại ông. Định báo cho Sương Bá biết, nhưng sợ gõ cửa sẽ làm kinh động xóm làng, muốn bỏ đi để tránh chuyện liên quan, song lại không nỡ. Chu Ân nghĩ, ông ấy đã cứu giúp mình, sao mình lại không cứu giúp ông ấy? Rồi lại nghĩ, chỉ có kéo cái xác chết này đi chỗ khác thì ông ấy mới tránh khỏi điều tiếng. Nghĩ xong, anh bèn đứng lên cái đống gạch, cởi cái xác chết ra. Cũng chẳng cần biết anh ta như thế nào, rồi cứ cõng cái xác chết mà đi. Đi chừng nửa dặm tới một cái cầu, anh đặt cái xác nằm xuống, cởi chiếc thần trên cổ ra, buộc một hòn đá vào xác chết, rồi nhẹ nhàng thả xuống dòng nước. Sau đó quay trở lại, bỏ gạch đá vào quan gánh đi. Có bài thơ làm chứng: mang nặng công ơn cứu đói nghèo, trộm tuy bắt được vẫn cho thêm, cứu người chẳng khác mình tự cứu, việc thiện trên đời thật khó thay. Vốn nhà đối diện với nhà Sương Bá có một gã tên là Điêu Tinh, tự là Đức Phổ, chuyên cái thói bốc lửa bỏ tay không, lừa người để lấy tiền của. Từ lâu thấy Sương Bá giàu có, Điêu Tinh muốn kiếm giác nhưng chưa tìm ra được mưu kế. Đúng hôm Chu Ân đến nhà, Sương Bá cho gọi mọi người dậy. Bà lão giúp việc năm nay đã hơn 70 tuổi cũng chạy ra. Không ngờ tuổi cao vừa kinh sợ, lại gặp gió độc nên bị cảm lạnh, đầu đau, sốt cao, chỉ trong vài hôm đã qua đời. Vì không có người thân thích, Sương Bá đã mua quan tài nhập liệm. Nghĩ bà ở nhà ông đã lâu, lại là người hiền lành, chịu khó, nên không nỡ quả táng bà. Ông đã đưa bà tới chỗ đất trống tại nghĩa địa tổ tiên, an táng bà tại đó. Ông mua sắm vàng hương, cúng, báo đền công lao của bà. Biết được điều ấy, Điêu Tinh mừng thầm, ngấm ngầm tính kế để kiếm tiền. Chỉ chờ có người nào đến tìm bà thì mới ra đặt mưu kế để kiếm lợi. Song nếu không có người tiên phong làm quân sư mà mình tự xông vào thì sẽ không thành. Đắn đo mãi mà chưa tìm được người đảm đương việc nặng nề này, phải tìm một người bạn thân thiết để bàn bạc. Vừa ra khỏi cửa, thấy anh hàng gà nhà quê đi qua. Hắn gọi lại mua, mặc cả xong, hắn mang luôn gà vào trong nhà. Nào ngờ gà đã mang đi mà tiền thì không chịu trả. Chờ mãi không thấy tâm hơi, người mua gà đâu? Anh ta sốt ruột, đành phải vào đòi tiền. Gọi hai ba tiếng mà không thấy người ra tiếp, xong tiền vẫn không trả, mà người mua thì cũng không chịu ra, cứ thoái thác rằng đang bận việc, bảo anh cứ nán lại chờ cho một chút. Mãi tới lúc lên đèn, Điêu Tinh mới chịu ra, rồi luôn mồm xin lỗi. Hắn ta ân cần mời anh hàng gà ở lại rồi nói: tôi chắc anh không phải là người ở trong thành, Vậy anh quê ở đâu? Ở ngoài Lâu Môn, người ấy nói. Thế thì về nhà không kịp rồi. Điều Tình nói, anh hãy ở đây rồi sáng sớm mai về có được hay không? Sao lại thế? Điều Tình nói, tôi đã làm lỡ anh, nếu như không giữ anh lại thì tôi không đành lòng, mà về thì không kịp, có phải là thiệt cả đôi đàn hay không? Thế thì ở đây là tốt nhất rồi. Người ấy thấy hắn cứ tha thiết, không dám phụ lòng, mà bây giờ về thì cũng đã muộn, bèn cảm ơn anh ta, yên tâm mà ở lại. Thấy anh ta đã chịu ở lại, Điêu Tinh mời vào phòng xếp để ngồi, gọi đứa ở thắp đèn rồi lấy tiền ra trả, nói: tiền gà của anh đây, không có thiếu một xu. Người ấy dở ra xem thì thấy đủ hết, nên cất vào trong túi. Đang định hỏi mình ngủ ở chỗ nào thì thấy người nhà bưng cơm rượu ra, mâm cơm lại rất là thịnh soạn. Điều Tình vừa tiếp rượu cho người ấy vừa nói chuyện dông dài. Anh tên là gì nhỉ?
Tôi là Ngu Tính Chi,
người ấy đáp. Thế anh làm gì? Điều Tình hỏi.
Tôi chỉ cấy có 5-6 mẫu ruộng,
Tính Chi đáp. Ngoài ra thì chẳng làm cái gì khác. Nay tiền thuế gấp quá nên phải mang gà đi bán để mà nộp thuế.
5-6 mẫu ruộng cũng chẳng phải là kho bạc cây tiền, sao chẳng đói khát?
Điều Tình nói, hôm nay có gà bán còn khá, nếu ngày mai không có gà thì anh bán cái gì? Cuối cùng thấy nhà không có gà thì quan sẽ đến lấy thóc chứ lấy cái gì nữa. Tĩnh Trì thấy anh ta nói thế rất là buồn, cứ im lặng không trả lời. Điều Tình nghĩ bây giờ có thể dùng lợi để lay động anh ta, nên nói: anh không cần phải lo, hiện tôi có một món tiền cho anh, thế anh có cần hay không? Tĩnh Trì cho rằng anh ta nói đùa nên vừa cười vừa hỏi: xin đã tạ tấm lòng tốt của tướng công, xong cho tôi được bao nhiêu?
Tôi nói thật đấy, Điều Tình nói, chứ không phải là tôi đùa anh đâu. Đây là cái lộc mà anh chẳng tốn công phí sức, không phải anh lấy nó ở chỗ tôi, mà cũng phải xem anh có cơ duyên nhiều hay ít.
Tôi vô cùng cảm ơn tướng công đã hết lòng nâng đỡ, Tính Chi nói. Chỉ có điều tôi là người quê mùa cục mịch, chẳng làm được trò trống gì.
Chẳng cần anh phải làm gì nặng nhọc cả, chỉ cần anh nói mấy câu là tiền sẽ đến tay anh,
Điều Tình nói. Rồi Điều Tình thuật lại tỉ mỉ về cái chết của già Trương và vạch ra cho anh một số câu đối đáp. Điều Tình nói, anh cứ đến nhà họ Trương nhận là người thân thích của bà cụ, sau đó anh làm rùm beng lên, tôi sẽ nói thêm vào, nhất định sẽ kiếm được một món hời. Đấy chẳng phải là một món tiền kết xù mà anh tha hồ tiêu ư? Tính Trì nghe anh ta bàn dày bàn mỏng một hồi, lòng tham tự nhiên nổi lên, chẳng kịp tính toán chi ly, anh ta mừng rỡ nghe theo. Sáng hôm sau, theo Điều Tình chỉ bảo, Tính Trì sang nhà Xương Bá. Thấy anh tới, Xương Bá hỏi anh đến có việc gì. Tính Trì nói, tôi có một người bà cô làm thuê ở nơi đây, đi làm ăn xa không đến thăm được, hôm nay tôi đến đây để thăm cô của tôi. Xương Bá thấy khả nghi, ông nghĩ, bà ấy ở nhà mình đã hơn 20 năm, chẳng hề thấy có một người thân nào lai vãng đến, nhưng sao mới vừa chết thì đột nhiên có người tới nhận là thân thích, chẳng biết thật giả như thế nào. Xương Bá mới nảy ra một kế, truy hỏi tỉ mỉ người ấy về tuổi tác bà cụ. Tính Chi ấp úng không nói được và cảm thấy sượng sùng. Xương Bá thấy vậy đoán rằng đây là cách nói dở giọng, nên cũng chẳng có chấp làm gì. Những người trong nhà, kẻ thì hỏi câu này, người thì hỏi câu khác, làm cho Tính Chi không sao trả lời được. Tính Chi thấy đây là người không dễ gì lừa dối, liền bỏ ra đi. Anh ta nghĩ, mình không nghĩ kỹ, sao mình lại đi nghe những lời nói vu vơ, đến nỗi phải ê cả mặt. Tiền của bất nghĩa vốn không phải là thứ mình dễ dàng kiếm được. Anh cũng không quay lại nhà của Điêu Tinh nữa, mà vội vã đi về. Ai ngờ Điêu Tinh đứng sẵn trước cửa nhà Xương Bá để nghe ngóng tình hình. Thấy Tính Chi đi qua bèn gọi lại, hỏi nguyên do. Tính Chi đáp,
Món bạc ấy không dễ gì lấy được đâu. Chỉ vì việc ấy mà người ta đã té tát vào mặt của tôi. Từ nay tôi không dám đi lại cái phố này nữa.
Họ nói gì mà ghê gớm như vậy?
Điều Tình nói, đầu anh hãy kể tỉ mỉ cho tôi nghe, tôi sẽ nghĩ cách cho anh.
Tính chị cũng chẳng có giấu giếm, nên kể lại tỉ mỉ những lời mà họ truy hỏi.
Điều Tình nói, anh đần thật, người ta chỉ hỏi có mấy câu mà anh cũng sợ. Thôi thì cũng không cần vội vàng gì, tôi còn có chuyện muốn bàn với anh.
Điều Tình lại kéo Tính Chi về nhà, không cho anh đi về. Tối đến vẫn mang rượu thịt ra, nhưng còn thịnh soạn hơn cả buổi tối hôm trước.
Tính Chi lấy làm áy náy, cảm ơn Điều Tình mãi.
Điều Tình nói, có đáng cái gì đâu, lần này tôi quyết giúp anh để khỏi uổng công người bạn tương tri.
Hai người ăn uống hồi lâu, Điều Tình nói, nhà trường mắng anh một trận, hôm nay anh có nghĩ ra kế gì không?
Đây là chuyện gây rối vô lý, sao có thể làm được, chỉ có đời bừa mà thôi.
Tính Chi nói, anh là cái loại người được nâng đích, không trèo lên được cây.
Điều Tình cười nói, hiện ta có một kế rất là hay, cứ làm theo chắc chắn là sẽ được, song phải thận trọng.
Việc ấy khó đến nỗi tướng công phải hao tâm tổn trí.
Tính Chi nói, mà vẫn chưa tìm ra cách gì ư?
Không còn cách nào khác. Điều Tình nói, đêm nay anh phải chết trước cửa nhà lão ta thì mới có thể được.
Nè tướng công đừng đùa tôi.
Tính Chi kinh ngạc nói, tôi làm thế nào mà chết được?
Không phải tôi đùa anh đâu. Điều Tình nói, tôi nói thật với anh đấy. Ấy là tôi bảo anh chết giả mà thôi, chứ không phải là chết thật.
Chết giả là như thế nào?
Hôm nay anh sẽ đến cửa nhà của lão ta, làm ra vẻ mình treo cổ. Tôi sẽ chạy ra ngay, một mặt tôi cởi trói cứu anh, một mặt thì tôi gọi mọi người, thì nhất định lão ta phải thòi tiền ra cho anh. Chỉ có cách đó mới được.
Đang lúc bốc hơi men, Tính Chi thấy thế nghĩ rằng Điều Tình nhất định sẽ là người đứng ra mà cứu mình, nên cũng chẳng đắn đo, xin Điều Tình một sợi dây thần, rồi đi một mạch tới nhà của họ Trương. Lúc ấy đã canh ba, trăng vẫn còn sáng. Tính Chi tìm được một chỗ buộc dây thần, thắt một cái thòng lọng rồi trèo lên. Chỉ khoảng 10-15 phút đã đi chầu Diêm Vương. Thương thay vợ con không từ biệt, quá thành gió tham khóc suốt đêm. Tuyền đài từ nay thêm nỗi hận, bao giờ sống lại kiếp bán gà.
Lừa được Tính Chi, Điều Tình đứng thật xa để theo dõi, sau đó đóng cửa đi vào, nói cho vợ là Thùy Thị biết việc đã xong.
Thùy Thị hỏi, tốt thì tốt rồi, nhưng chỉ nghĩ ngợi về người bán gà.
Đời nay, Điều Tình nói, nếu như thương người khác thì mình chẳng được có lợi lộc gì cả.
Lúc nào ta cũng nghĩ là phải khoắn của nhà của Sương Bá, không ngờ đến nay lại mượn tính mạng của cái gã bán gà thì mới được toại nguyện. Nếu không có trời dung rủi, sao ta lại nghĩ ra cái diệu kế này?
Ngày lúc ấy gã lại tính toán đến việc sẽ dọa nạt, lừa dối, xếp đặt sẵn những lời nói để ngày mai thực thi kế hoạch để moi tiền.
Mọi việc sắp đặt xong, hắn mới cởi áo lên giường đi ngủ, để lấy sức sáng mai đối chọi với nhà họ Trương. Ai ngờ do quá mệt mỏi vì tính kế, hắn lại ngủ thiếp đi. Trời sáng bảnh mắt mà hắn vẫn chưa có thức dậy. Tùy Thị gọi thì hắn choàng tỉnh, lao ra ngoài cửa. Hắn tưởng rằng có người tiên phong thì quân sư có thể ngồi chiếm trệ nơi màn trướng. Ai ngờ ra thăm dò thì thấy im ắng, chẳng có động tĩnh gì. Cửa hàng nhà Sương Bá thì vẫn cứ đông đúc ồn ào, ngay những nhà bên cạnh cũng chẳng thấy ai nói đến gì. Hắn thấy rất là lạ lùng, tại sao lại không có tin tức gì cả? Đúng là thật kỳ quái. Hay nhà họ Trương đã phát hiện rồi giấu cái xác đi? Chỉ có mình biết chuyện ấy, nhưng khó mà hỏi người khác được. Hắn hối tiếc và ức ức mà không dám lên tiếng, để nổi tuột khỏi tay một món tiền kết xù, mà lại còn lỗ mất hai bữa rượu. Từ đó lòng dạ Điều Tình không yên, cứ tìm mọi cách thăm dò cho ra sự thật. Lúc đó sẽ khoác thêm cho Sơn Bá một cái tội là mang xác chết đi chôn. Mấy hôm sau vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Điều Tình tuy nôn nóng nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ một mình bồn chồn lo lắng mà thôi. Từ ngày được Sơn Bá tha và cho tiền, Chu Ân buôn bán lặt vặt cũng đủ chi dùng hàng ngày, không lúc nào mà anh quên ơn Sơn Bá. Một hôm làm xong việc thì trời còn sớm, Chu Ân muốn đến thăm Sơn Bá. Một là anh áy náy về việc cái xác chết không biết sau khi thả xuống sông nó sẽ ra sao, và cũng muốn báo cho Sơn Bá biết cái tin này. Đương nhiên không phải Chu Ân muốn kể công với Sơn Bá, và cũng không đòi ông ấy phải đền ơn. Vừa mới đi tới đầu cầu thì thấy có một người đứng vòng trong vòng ngoài bàn tán. Chu Ân bước tới thấy một xác chết, đầu đã oạc ra. Đúng là cái xác chết mà anh đã dìm xuống đêm trước và đã được vớt lên bờ. Lúc này bụng Chu Ân hơi rung, chỉ sợ liên lụy đến mình, nhỡ ra bất chợt họ ghép mình vào cái tội tự ý di dời xác chết kết hợp với tội ăn trộm thì chóng làm sao nổi. Chu Ân tới nơi xem lại càng kinh hãi, chẳng phải ai khác mà đó chính là Ngu Tính Chi, người anh con bà cô. Cha Tính Chi là Ngu Bá Cần, xưa kia ông tổ họ Ngu là người giàu có ở trong làng. Đời Bá Cần do không biết kinh doanh rồi lại phải đóng thuế má sai dịch, cửa nhà cứ sa sút dần. Đến đời Tính Chi thì cửa nhà đã khốn đốn sa sút. Chu Ân từng hay đi lại với anh từ khi hai nhà lâm vào cảnh túng quẫn hiu hắt nên ít qua lại. Chu Ân thấy thế không sao cầm nổi thương tâm, tự nhiên gào lên khóc. Những người xem quanh đấy thấy anh là thân nhân của người chết thì không thể không hỏi người ấy tên gì và ở đâu. Chu Ân chưa trả lời xong thì thấy có một người trong đám đông vội kéo tay anh rồi nói: "Hãy đến nhà tôi sẽ bàn với anh." Chu Ân quay đầu lại chỉ thấy trán ngang bà ngấn trao lại thành tên độc ác, thao láo mắt tròn nhắm nghiền thấy được mưu gian, sợ mình nghèo sanh lòng oán hận, lo người giàu đòi phải chia đều, đất bằng gió mưa trời xanh sấm sét, kế độc đã thành chẳng kể hàng xóm gần xa, đơn từ bịa đặt đâu biết phủ quan điềm chính, thị phi điên đảo thầy trắng đổi đen, quá là miệng cười giấu dao nói năng ráo hoảnh, đúng là trong bụng có kiếm óc tim toàn nghĩ chuyện giết người. Chu Ân đi theo người ấy về đến nhà, người ấy nói: "Tôi họ Điêu, tự là Đức Phủ. Năm nay tới phiên tôi cai quản vùng này, xác chết vừa vớt được, chưa tìm được người thân đến nhận xác. Anh đến rất là kịp thời, tôi cần phải làm đơn trình báo phủ quan. Anh đã biết vì sao anh ấy chết, nay anh nghĩ thế nào thì cứ nói, tôi sẽ thay anh, tôi sẽ làm cái việc này." Hôm trước người nhà anh ấy đến hỏi, Chu Ân nói anh ấy đã đi 5-6 hôm mà không thấy quay về. Tôi cũng không để ý đến, song nào có ngờ đâu anh ấy đã chết ở nơi đây. Anh bị người ta giết chết, Điều Tình giả vờ kinh ngạc nói. Tôi biết anh không hay biết chuyện này, song hung thủ chính là Trương Bá, người mở cửa hàng vải ngay đối diện nhà của tôi. Lão ta cậy thế giàu có, không biết họ cãi vã nhau về cái chuyện gì mà chửi anh vô cùng tàn tệ. Nay bỗng nhiên anh của anh lại chết, dù không phải bị chết do bị đánh, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng lão ta không thể trốn tránh được trách nhiệm. Xem ra không phải là chết đuối, Điều Tình nói tiếp, mà đó là chết do bị thắt cổ. Theo tôi anh phải đi cáo giác, nhất định lão ta phải lo chôn cất. Đây là tấm lòng của tôi khi gặp nỗi bất bình, nhưng việc đó cũng phải là do anh định đoạt. Nghĩ lại việc xảy ra hôm trước, Chu Ân thấy anh ta nói đúng, nhưng song đã chịu ơn Sơn Bá, Chu Ân không thể nào vong ơn bội nghĩa ngay được. Hơn nữa về việc này, nhà họ Ngô không còn ai, thì anh phải đứng ra. Nếu chẳng may gặp Sơn Bá, ông sẽ nói ra chuyện xấu xa của mình thì việc sẽ bị rắc rối to. Chu Ân do dự không quyết định, đành trả lời lấp lửng rằng: "Tôi không đứng tên được, phải tìm chị tôi để chị ấy đứng tên thì mới thỏa đáng. Bây giờ thì đã muộn, ngày mai chúng ta bàn tiếp. Điều Tình nghĩ, nếu được đàn bà đứng tên thì lại càng dễ bưng bích. Rồi hắn nói với Chu Ân rằng: anh nói có lý lắm, sáng mai anh chị cứ đến cả đây, tôi sẽ nghĩ kế cho, ra tài trị cái lão ta trước. Nếu đến muộn thì lão Trương sẽ dở trò khó mà lật lại được. Chẳng may phủ quan biết, hỏi vì sao không khai báo, thì lúc ấy lại càng tốn công, lại khó mà xoay sở. Trở về, chú Ân nói hết mọi chuyện với mẹ là Khâu Thị rồi hỏi: sự việc xảy ra như thế, mẹ nghĩ mình nên làm như thế nào cho phải? Nghe xong chuyện, Khâu Thị khóc rồi nói: không ngờ anh Ngô còn lại chết khổ như thế này. Nhưng con cũng không nên vội vàng, mà phải tìm cho ra sự thật. Tánh mạng nhà mình là nhờ vào họ Trương tha thứ. Nếu như đêm hôm ấy ông ta giải con lên quan để trị tội, thì không phải một mình con mà cả nhà mình đều chết đói. Hôm đó không những ông ta tha con mà còn cho con thêm vốn liếng để làm ăn. Hiện nay mình sống được là nhờ ơn của ông ta. Sao con không lo đền ơn đáp nghĩa mà lại đứng ra kiện cáo? Làm như thế lương tâm chúng ta không có cho phép. Theo mẹ, một người tốt như thế thì không thể là kẻ giết người. Anh Ngu xưa này cũng là một người yên phận, song lại tự nhiên liều lĩnh lừa dối người, chắc rằng là có duyên cớ gì đây. Nghe xong, Chu Ân mới hiểu ra. Anh vội tìm gặp Sương Bá, anh cảm ơn Sương Bá đã giúp đỡ mình, sao lại hỏi cặn kẽ về việc tính chi? Sương Bá không hề hay biết, anh cho biết là có người đến nhà mình, nhưng không nói rõ họ tên nên đã không cho anh ta một xu. Nghĩ một lát, chợt nhớ ra, ông nói: đúng rồi, nhất định là người ấy. Sương Bá thuật hết cho anh nghe chuyện tính chi đến nhà nhận bà già người thân. Thật ra hôm anh tới nhà tôi, bà già rất là sợ, lại gặp gió nên bị cảm lạnh mà chết. Bà ấy ở nhà tôi đã hơn 20 năm, không thấy có người thân thích nào đến thăm cả. Chẳng hiểu sao lại thấy có người đột ngột đến tìm. Không biết anh tôi bị người nào xúi bẫy, Chu Ân nói, mà lại liều lĩnh chết một cách vô ích như thế. Anh nói sao? Sương Bá kinh ngạc nói. Chu Ân kể lại việc mình thấy Tính Chi thắt cổ ở cửa nhà ông rồi mang cái xác ấy đi. Nài Điều Tình lại xúi anh tố cáo ông giết người. Anh không chịu nghe. Sương Bá nghe xong dựng tóc gáy, không nói được một lời nào. Mãi sau ông ta mới nói: một người xưa nay những hề quen biết, sao lại lừa dối để hại ông? Cứ hư hư thật thật, không sao mà hiểu nổi. Đời nay thật giả lẫn lộn, Chu Ân nói, đến khi ta tìm ra thật giả thì gia tài bị khánh kiệt. Tướng công đã giúp đỡ tôi thì đương nhiên tôi phải lo chu tất. Việc này ông không phải bận tâm. Sương Bá cảm ơn Chu Ân. Trên đường trở về, vừa đi Chu Ân vừa nghĩ, Tính Chi có người thân thích nào mà làm công cho Sương Bá đâu? Vậy việc này chẳng liên quan gì đến nhà họ Trương. Tại sao Tính Chi không phân biệt thật giả, lại bị hắn lừa gạt, coi rẻ cả tính mạng của mình? Anh lại suy nghĩ tiếp, sự việc có thể là giả, nhưng cãi nhau cuối cùng dẫn đến cái chết thì lại là thật. Thế thì chết tại nhà của Sương Bá cũng là giả ư? Tính Chi đã chết, Sương Bá chẳng qua hết lòng báo ơn mình, vậy thì việc lo ma chay cho anh ấy biết trông cậy vào đâu? Càng nghĩ, Chu Ân càng thấy thương tâm. Đi được nửa đường, anh nảy ra ý định. Mình không nghĩ ra cách gì, Lạc Công Tế là người hiểu biết, sao ta không đến bàn với ông ấy xem sao? Thế rồi anh ta đi đến nhà của Công Tế. Chu Ân tới nhà của Công Tế thì nhà đã lên đèn. Chẳng cần khách sáo, Chu Ân kể lại tỉ mỉ cho Lạc Công Tế nghe về cái chết của Tính Chi và những lời nói của Điêu Tinh mong ông phải tìm ra cách giải quyết. Công Tế nói, việc này đúng là do Điêu Tinh đã gây nên, ngày mai phải cáo giác Điêu Tinh thì lúc đó sẽ biết rõ mọi chuyện. Tại sao ông lại biết chắc chắn là do Điêu Tinh? Chu Ân nói, vớt thi thể từ dưới nước lên Lạc Công Tế nói, trong lúc vội vã như thế, vì sao anh ta biết được chết là do thắt cổ, mà trong khi đó mọi người đều không hay biết? Căn cứ vào chi tiết ấy, biết ngay là do Điêu Tinh lừa đảo. Lúc đó Chu Ân mới hiểu ra, liền nói, ông nói thật có lý, thế mà tôi lại không nghĩ ra. Nhưng ta phải tố cáo hắn như thế nào?
Tôi đã biết Điêu Tinh xưa nay nó là một thằng vô lại, Lạc Tế Công nói, hắn ta chuyên lừa dối để hãm hại người lương thiện. Nay ta phải tố cáo hắn về tội suối bảy người khác giết người, hãm hại dân thường. Nếu đưa đơn kiện, nhất định hắn phải đền mạng. Hãy nói cho tôi biết, anh có con trai hay không, và vợ anh ấy họ gì?
Anh ấy không có con, Chu Ân nói, vợ anh ấy là họ Ngải.
Ngày mai anh đưa chị ấy đến đây.
Công Tế nói, tôi sẽ chỉ cho cách gặp quan. Tôi sẽ đi trước đưa đơn kiện, để hắn không kịp đề phòng, ấy mới là thượng sách. Chu Ân nghe theo rồi cáo từ đi về. Hôm sau Điều Tinh chờ Chu Ân đến để bàn việc hệ trọng, nhưng chờ mãi hắn không thấy Chu Ân ở đâu cả. Hắn ta nghĩ, cái bọn này thật là ngu xuẩn, chúng không đến thì mình là người địa phương phải đi báo quan, xem Sương Bá có phải nhận tội hay không. Đang định viết đơn thì hắn thấy Công Sai đến đòi. Điều Tinh giật mình, không biết là chuyện gì. Đến khi xem ra thì lại là việc của Tính Chi. Nguyên cáo là Ngải Thị, người báo là Chu Ân. Điều Tình nhìn qua tức giận, nói với Công Sai rằng, tôi không phải là hung thủ, không phải là phạm nhân, sao phủ quan lại cho đòi tới xét hỏi? Hắn ta cáo giác ta không biết là có chủ ý gì đây.
Chúng tôi chỉ là người theo lệnh của quan đến đây tìm anh,
Công Sai nói, anh là hung thủ hay không thì chúng tôi không biết. Anh cứ đến quan mà biện bạch cho rõ trắng đen. Chúng tôi chỉ là người thừa hành công vụ thôi. Hãy trả công chúng tôi, mang giấy tới để chúng tôi uống rượu. Sau này anh còn phải nhờ vả chúng tôi nhiều việc đấy.
Khoản tiền này sẽ có người đưa, Điều Tình nói, tôi không thể trả thay được. Ngày mai tôi sẽ tố cáo ra hung thủ, hắn là phú ông, lúc đó sẽ đưa cho các ông, thế có được hay không?
Anh nói mới hay, Công Sai nói, tên trong giấy là tên của anh, chúng tôi chẳng biết phú ông là ai cả. Nhận được lệnh là chúng tôi học tóc phải đi ngay, không dám trái lệnh.
Các ông đến đây là theo lệnh bắt người, Điều Tình nói, chứ không phải là đến đây đòi tiền ư?
Công Sai đùng đùng nổi giận nói, chúng tôi đã sai, anh đừng có trách móc chúng tôi nữa. Thôi tôi mời anh đi cho, nếu đến quan xét xử anh tố cáo ra được hung thủ thì chúng tôi không dám đến cửa nhà anh nữa.
Công Sai bắt hắn giải đi. Điều Tình cười nói, nỗi quan đều có đầu mối, nợ thì phải có người trả, đã biết kẻ nào phải đền mạng đâu, đi thì đi, sợ gì.
Điều Tình đi theo Công Sai lên huyện. Hắn xem giấy biết ngày mai mới xét xử, định xin quay về viết đơn để trình báo, nhưng Công Sai thấy anh ta không chịu đưa tiền nên không cho hắn về, mà bắt giam ở phòng ở của một người sai dịch. Vì sao mọi người lại ra sức giúp cho Chu Ân như thế? Điều ấy là do Công Tế căn cứ vào những biểu hiện bên ngoài mà suy ra, lại là người quen biết hầu hết những người trong nha môn, phàm là việc gì ông cũng hết sức chu đáo, chỗ nào cần tiền đút lót thì ông đưa, nên nói gì họ cũng đều nghe theo.
Đồng Vân Tiêu lúc đó là tri huyện Trường Châu, xuất thân từ khoa bản, là một người thanh liêm chính trực. Đồng Vân Tiêu được người đời kính trọng, các vụ kiện tụng ông xét xử đều rất công bằng, hợp tình hợp lý. Ngày hôm sau Đồng Vân Tiêu đưa vụ án ra xét xử, ông cho gọi tất cả các phạm nhân có liên quan. Đầu tiên là Ngải Thị, ông hỏi, sao người biết chồng mình bị Điêu Tinh mưu hại? Thường ngày có thù oán gì với nhau hay không?
Chồng con là Ngu Tính Chi, Ngải Thị nói, vì thiếu tiền thuế nên đã phải đi bán gà để lấy tiền nộp thuế. Đến nay đã hơn 20 ngày mà không thấy về. Hôm kia Chu Ân báo rằng Điêu Tinh mưu hại, con là đàn bà gặp phải tai họa nên đã làm đơn trình lên quan xin xét xử. Quả thật thường ngày chúng con không thù hận gì ai. Quan huyện bảo chị quỳ xuống một bên, rồi gọi Chu Ân ra quát hỏi: người căn cứ vào đâu để biết người ta mưu hại? Đã biết mưu hại, sao khi ấy không lập tức đi báo quan, mãi cho đến hôm nay mới đưa đơn mà kiện? Người đã lừa dối quan, vu tội cho người khác. Còn và Điêu Tinh không hề quen biết nhau. Chu Ân nói: cớ gì mà con lại vu oan cho anh ta? Hôm kia ngẫu nhiên qua cầu, con thấy có một xác chết ngật đầu vớt từ dưới nước lên, nhìn kỹ thì đó là anh của con. Lúc ấy ở đó rất là đông người, không ai biết anh ấy chết là do treo cổ. Thế mà chỉ có mình Điêu Tinh lại biết, và nói là người chết do treo cổ rồi bị vứt xuống sông, vì thế mà con nghi là do anh ta giết. Quan huyện lại bảo anh ta quỳ xuống một bên, rồi lại gọi Điêu Tinh hỏi: vì sao lại mưu hại Ngô Tính Chi? Người phải khai rõ sự thật. Bẩm quan lớn, Điêu Tinh nói: thật là quan cho con quá. Nếu con mua giết anh ta để lấy của thì anh ta là người nghèo, bảo giết anh ta để báo thù thì con và anh ta chẳng có hiềm khích gì nhau cả. Vậy thì sao tự dưng con lại đi giết người? Chỉ có một nguyên nhân, đó là mấy hôm trước con thấy anh ta cãi nhau với Trương Sương Bá, bị Sương Bá đánh đau. Con đã nhiều lần khuyên nhủ anh ta mà anh ta không nghe, bởi thế Tính Chi phẫn uất mà chết. Họ trách con là người cai quản địa phương không cứu anh ta nên đã vu cáo cho con. Sảy chân mà chết đuối là việc thường tình, quan huyện nói: sao người biết là anh ta thắt cổ? Tại con thấy có ngấn ở cổ anh ta. Điều Tình nói: con biết đó là dấu vết của thắt cổ. Quan huyện lại viết lệnh bắt Sương Bá tới xét hỏi, đồng thời sai người nhà phạm nhân kiểm tra lại thi thể, gọi ngay vụ tác nhân, tức là người khám nghiệm tử thi, tới ngay cầu để xem xác chết có thương tích gì hay không. Khám nghiệm tử thi xong, người ấy về báo rằng không hề có thương tích gì cả, chỉ có một cái ngấn ở nơi cổ. Lúc ấy quan huyện đã có phần nghi Điêu Tinh suối bẫy, song cũng có phần nghi cho Sương Bá đã gây ra thù oán. Vậy phải cho gọi Sương Bá đến thì mới có thể kết luận được. Đúng lúc ấy Sương Bá đến quỳ trước công đường. Quan huyện hỏi: người là Sương Bá có phải không? Thưa ngài, con đúng là Sương Bá. Sương Bá nói: Ngụ Tính Chi cãi nhau với ngươi. Quan huyện hỏi: bất hắn chết từ lúc nào? Người phải khai ngay. Dạ, con buôn bán làm ăn cũng có chút ít của cải. Sương Bá nói: con cũng là người biết luật pháp, sao con lại bức hại người ta chết vô cớ được? Hôm kia anh cãi nhau với anh ấy. Điều Tình nói chen vào: thấy anh có tiền của, có thế lực, không thể địch nổi nên họ phẫn uất mà thắt cổ chết. Thật tình không dám lừa dối quan đâu. Quan huyện quát Điều Tình không được lắm lời, rồi hỏi Sương Bá: vì sao mà anh ta lại cãi nhau với nhà ngươi? Sương Bá thuật lại việc sau khi bà giúp việc chết, nói rằng Tính Chi có đến nhà ông nhận là người thân của bà cụ, nhưng khi hỏi quan hệ của anh ấy với bà ta như thế nào thì anh ấy không có trả lời được. Sao thấy ngượng quá Tính Chi lại bỏ đi? Nghe xong, quan huyện lại hỏi Điều Tình: khi họ cãi nhau người không có ở đấy, sao lại nói là trông thấy? Dù con không thấy, Điều Tình nói, song sự thật đúng là như thế. Người là người địa phương, quan huyện hỏi: thấy anh ta chết thì phải báo quan ngay, tại sao ngươi lại chờ đến hôm nay có người kiện thì anh mới cáo giác? Lẽ ra con phải báo ngay với quan, Điều Tình nói, nhưng Sương Bá đã giấu đi thi thể, con không biết phải tìm ra ở nơi đâu. Không có chứng cứ thật thì con không dám báo liều, chỉ khi tự dời xác chết đi thì mới có tội danh. Nổi bậy, quan huyện quát, ngươi nói người ta mang xác chết giấu đi, người biết thì phải giữ lại, không cho phép mang đi chứ. Thì nó mang đi giấu, Điêu Tinh nói, còn làm sao mà biết được? Mày đúng là cái thằng gian manh, quan huyện quát lên. Trước mặt quan huyện mày còn dám nói những lời xảo trá, đã không biết tại sao lại đi vu cáo cho người ta? Điêu Tinh ấp úng không dám mở miệng. Quan huyện biết hắn ta đã gian dối, gọi lính hầu lại kẹp hắn. Hai lính hầu đang căm tức hắn không chịu đưa tiền, bèn kẹp cho hắn thật là đau. Điều Tình tuy là một tên liều lĩnh, song chưa từng bị hình phạt bao giờ. Không chịu được, buộc phải khai hết sự thật từ khi gặp anh Hàng Gà. Lúc ấy Quan Huyền mới cho tháo kẹp ra, ghi hết những lời khai của hắn. Quan Huyền hỏi tiếp: đúng thì đúng rồi, nhưng vì sao lại di dời thi thể ấy đi? Có thể làm thế để ghép thêm tội di dời thi thể nữa hay không? Dạ con làm thế, lúc đầu chẳng qua chỉ dựa vào đó để được mấy lạng bạc, chứ chẳng có thù hận gì mà đòi ông ấy phải đền mạng. Đã làm người ta chết rồi thì sao lại chịu di dời đi? Xin ngài hãy soi xét cho. Quan Huyện bèn gọi Sương Bá rồi hỏi: đây là kế ngươi tránh tội, nếu không dùng hình phạt thì sao ngươi chịu khai ra? Nói xong, Quan Huyện sai lính hầu kẹp Sương Bá. Chu Ân thấy thế vội bẩm rằng: đấy là do con không muốn làm hại người dân lương thiện. Vì sao lại do nhà ngươi? Quan Huyện hỏi. Chu Ân không dám giấu, nói hết tất cả sự việc xấu xa của mình cho Quan Huyền nghe, rồi anh lại kể việc Sương Bá cho tiền, và từ đó đã hối cải làm ăn. Anh làm thế để báo đền ân đức của ông. Lúc đầu vì không biết là anh của mình nên đã mang xác chết đi. Quan Huyền thấy anh ta thật thà, khẳng khái mà nhận tội nên không truy cứu, chỉ trách cứ anh qua loa để kết thúc vụ án. Trường Sơn Bá tuy không truy bức đến nỗi làm cho Tính Chi phải chết, song vì ông là đầu mối để gây họa nên phải đền 20 lạng bạc cho Ngải Thị để mai táng và nuôi thân. Điều Tình lòng dạ xấu xa, lừa dối người vào chỗ chết, phải tử hình chờ xử trảm. Quan Huyện cho Ngải Thị và Chu Ân trở về. Lạc Công Tế đã đón họ ở ngoài cửa, gặp cả Sương Bá. Chu Ân nói: đây là Lạc tướng công, hiệu là Công Tế. Việc hôm nay là nhờ ông ta chỉ bảo nên mới giải quyết được rõ ràng. Ngải Thị, Sương Bá vô cùng biết ơn mọi người ra về. Còn Điêu Tinh bị giam, sao bị chết trong ngục. Vợ là Thủy Thị đi lấy chồng, thế mới biết lẽ trời sáng tỏ, không dung tha kẻ xấu xa. Có thơ rằng: vốn chỉ tham tài mà gian dối, ai ngờ thật giả lại đảo điên. Mưu mô quỷ quyệt thành vô dụng, vợ sống cô đơn tự giết mình. Vụ kiện này khiến Chu Ân chịu thiệt. Sương Bá tuy mất 20-30 lạng bạc, song không đến nỗi khổ sở vì nhà tan cửa nát. Ông ta vô cùng cảm động, chuẩn bị 2 mâm rượu, mời Chu Ân và Lạc Công Tế đến để khoản đãi, dốc hết bầu tâm sự, rượu ngà ngà say. Sương Bá vội lấy từ trong tay áo ra 30 lạng bạc biếu cho Chu Ân. Ông ta nói: anh cứ cầm lấy số bạc này về mà làm vốn, mở một cửa hàng nho nhỏ cũng có thể sống được, không cần phải gánh hàng rong suốt ngày trên đường phố cho khổ. Sau đó ông lại rút ra 20 lạng để biếu Công Tế. Công Tế từ chối nhưng cuối cùng cũng phải nhận. Chu Ân ra sức từ chối mà nói: vụ kiện này ông được minh oan vì ông là người phúc đức nên trời phù hộ cho ông. Hai là Quan phủ Thanh Liêm lại được Lạc tướng công chỉ bảo, chứ tôi có công lao gì đâu mà nhận thưởng. Cùng kính không bằng theo lệnh, Công Tế nói: các ông quen biết từ nhau lâu rồi, đây không phải là báo tức hay là nhận, mà là hai người giúp nhau để được sống yên vui. Thấy như thế, Chu Ân không dám từ chối, bèn thay áo ngồi vào ăn uống hết sức vui vẻ và cởi mở. Từ đó Chu Ân vẫn theo nghề buôn bán và trở nên giàu có. Công Tế vì đã giúp đỡ hai người, sao lại thông gia với Sương Bá, đời này đến đời khác vẫn quan hệ thân thiết, cho tới nay tình thân ái lại càng thêm khắc khích mặn nồng. Câu chuyện này luôn luôn khuyên người ta làm việc thiện, nó giáo dục con người không nên tham lam tiền của. Ngay như Tính Chi vừa mới nảy lòng tham đã bị chết, Điêu Tinh vì sẵn có lòng tham đến nỗi cửa nhà tan nát, không những không lấy được của người khác mà ngay cả nhà mình cũng phải đội nón ra đi. Tiền bạc nó là cái tác quai tác quái, nếu các bạn khao khát nó thì các bạn hãy dập tắt ngay những ý nghĩ xấu xa ấy đi, đừng có quá coi trọng, song không thể quá tham lam tiền tài, cũng không thể không yêu quý nó. Vì sao? Nếu như khinh tiền của mà tiêu hoang phí, đến nỗi áo cũng không đủ mặc, cơm không đủ ăn, cũng không phải là mỹ đức. Nếu một đồng cũng không tiêu, hai đồng cũng không hoang phí. Tuy không gây nên họa, làm nên tội, song cuối cùng cũng phải tự, tụ phải có tán, thì tội gì phải giữ tiền của mà không dám ăn? Loại người này là cái loại người kiết sĩ, chứ không phải là người quý tiền của. Được 10 thì phải tiêu 1, được 100 thì phải tiêu 10. Ai ai cũng cảm kích và biết ơn. Mình không phí nhiều mà người chịu ơn cũng không ít. Thế chẳng phải là người ta thì lãng phí đến cùng cực, mà mình thì không phải là lãng phí. Như vậy mới gọi là biết yêu quý của cải. Giả thử lúc ấy Xương Bá Tiết có 3 lạng bạc, thì Chu Ân làm sao lại chịu bảo vệ ông? Chu Ân nếu không có 3 lạng bạc thì làm sao khôi phục lại được nghề nghiệp? Tiền bạc quả là một thứ ma mãnh. Các bạn thân mến, nếu bạn tiêu tiền không đúng chỗ, thì xin bạn hãy dừng lại, dừng cho đúng chỗ. Đừng quá coi thường nó. Mấy lời tôi nói không những khuyên cho đời tốt, mà còn là một cuốn sách khiến người ta trở nên giàu có. Chương 6. Ôn hòa cảm hóa hung tàn độc ác, khinh thường nhu nhược. Đọc trong sách xưa, thấy anh em gắn bó khăng khít như chân với tay. Cái quý nhất trên đời là tình đồng bào, song không thể so sánh với tình anh em ruột thịt. Đừng có cướp đoạt của cải ruộng vườn của người khác. Tất cả những cái đó đều là của phi nghĩa. Hiểu được điều đó thì thật là có ích. Đáng cười thay, thế thái nhân tình điên đảo. Tình vợ chồng thì hòa hợp, nhưng tình anh em thì ngày càng mai một. Họ không nghĩ đến tình anh em, mà lại nghe những lời nói bên chăn gối. Thiên tính ngày càng mất đi, lửa tham ngày càng bùng cháy, luôn xảy ra tranh chấp. Đâu được ngưu hoàng mà giết bừa trâu để ăn thịt. Ngưu hoàng là một chất trong con trâu ốm tiết ra, ngưng kết thành hạt hoặc thành từng miếng. Đây là một vị thuốc đông y rất là quý. Đây là bài từ theo điệu Niệm Nô Kiều. Nó khuyên anh em nên sống hòa thuận với nhau. Anh em ruột thịt lúc hợp lúc tan. Anh em ruột thịt như chân với tay, cùng một cơ thể sinh ra. Nếu như mất một cánh tay thì chân đi tập tễnh. Các bạn thân mến, không nên cho rằng đây là những điều tôi bịa ra cho có vẻ ly kỳ. Rằng thiên hạ làm gì mà có người ngu si chặt tay mình cho người khác xem. Rằng điều ấy không có đối chứng. Song lời tôi nói tuy có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không hẳn là sai. Nếu không tin, các bạn thử bắt chéo tay lại, chạy thật nhanh vào khoảng 100 bước, liệu có chạy được hay không? Bạn sẽ thấy lời tôi nói là đúng sự thật. Những người bại liệt không có chân thì phải dùng 2 tay để bò, mà cũng không bò được xa. Bởi thế anh em phải hòa thuận. Không phải chỉ anh em cùng cha mẹ sinh ra thì mới hòa thuận, mà ngay cả anh em cùng cha khác mẹ cũng không vì thế mà sinh ra hiềm khích. Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Anh em cùng cha khác mẹ luôn gây gổ hiềm khích nhau, nhưng may lại có một người như Mẫn Tử Khiên đã dẹp được những mối hiềm khích. Thời chính đức triều Minh, tại huyện Lô Lăng, phủ Cát An, Giang Tây, có một người họ Bình tên là Bình Trường Phát. Gia sản của ông ta có tới 100 vạn. Viễn thị vợ của Bình Trường Phát sinh ra một người con trai tên là Bình Thành. Một hôm vì công việc, Bình Trường Phát phải đi xa. Biết được đây là một nhà giàu có, chủ nhà lại đi vắng. Đêm ấy, 100 tên cướp đã xông thẳng vào nhà để cướp bóc. Nhà họ Bình chỉ có mấy chục người, không sao chống đỡ nổi, bị chúng nó đuổi bắt, rồi vơ vét hết của cải. Viễn thị là người có nhan sắc, cũng bị chúng bắt đi. Bình Thành thấy mẹ bị mấy tên cướp lôi ra khỏi cửa thì chạy tới níu áo mẹ, khóc lóc thảm thiết. Một tên rút dao định chém Bình Thành. Viễn thị vội quỳ xuống cầu xin: "Tôi chỉ có một đứa con này, xin các ông hãy tha cho nó. Tôi nguyện sẽ đi theo các ông." Tên cướp buông tay, thấy Bình Thành cứ khóc nức nở. Vù thị thương con không muốn xa, đành bế nó đi theo. Hôm sau Bình Trường Phát cùng mấy người trở về, biết được tất cả mọi chuyện xảy ra đều do bọn cướp ở trên núi, nên đi báo quan cũng chẳng làm gì được chúng. Gia từ nhà họ Bình có tới hàng trăm vạn, một nửa là ruộng vườn ao hồ, bốn phần nữa là cửa hàng buôn bán rải rác ở một số nơi. Bọn cướp chỉ lấy được có một phần mười gia tài, nên Bình Trường Phát vẫn tiếp tục giàu có. Người vợ trước đã bị cướp mất, Bình Trường Phát phải lấy vợ khác là Cam Thị. Sống với nhau đã được 4-5 năm mà Cam Thị lại không có con. Bình Trường Phát rất là buồn và muốn có một đứa con trai để nối dõi. Thấy nhà họ Trương có người con gái xinh đẹp, Bình Trường Phát lại bỏ tiền ra cưới cô về làm thiếp. Xong đúng vào lúc lấy vợ lẽ thì Cam Thị lại có mang, sinh được một đứa con trai. Người ta nói đùa với bà rằng bà lo lắng quá mới đẻ được con. Bình Trường Phát đặt tên con là Bình Y. Năm sau Trương Thị sinh con trai, đặt tên là Bình Bạch. Sau Cam Thị lại sinh được hai con trai, đặt tên là Bình Thân và Bình Phẫu. Trương Thị cũng sinh thêm được hai người nữa, nhưng đều ít tuổi hơn Bình Phẫu, đó là Bình Duật và Bình Lâu. Lúc nhỏ thì sáu đứa con vẫn chơi với nhau bình thường. Đến khi lớn lên, Bình Y trở thành một kẻ vô lễ. Y oán hận cha vì đã lấy vợ lẽ, không bằng lòng chia gia tài ra làm ba. Bình Y cho Bình Bạch, Bình Duật, Bình Lâu là cái loại hèn hạ, không nhận làm anh em. Hắn lại còn liên kết với Bình Thân và Bình Phẫu thành một phe, ra mặt coi khinh ba người kia. Bình Bạch con của Trương Thị là người hiếu thuận, không suy bị tính toán thiệt hơn. Bình Duật và Bình Lâu thấy bị coi khinh thì rất là bất bình, đã mấy lần bàn với Bình Bạch để báo thù, xong Bình Bạch ngăn trở. Thấy các con bất hòa, nhân lúc còn sống, Bình Trường Phát chia gia tài. Mấy năm sau Bình Trường Phát chết. Khi cha chết, Bình Y lại càng ra mặt coi khinh ba người em do mẹ kế sinh ra. Bình Bạch biết hai em mình rất là căm tức Bình Y, nên đã nhiều lần dùng những lời hơn lẽ thiệt để khuyên nhủ, can ngăn Bình Duật và Bình Lâu không được gây ra tai họa. Hai người em thấy anh cứ hết lòng dạy bảo nên cũng đành nén giận, không dám trái lời. Bọn Bình Y thì vẫn khinh ghét họ như trước. Bình Y có một người con gái, gả cho con trai của Chu Hiếu Tư, người cùng huyện. Do mắc bệnh hiểm nghèo, con gái Bình Y chết, gia đình Chu Hiếu Tư cho người đến nhà của họ Bình báo. Được tin, Bình Y vô cùng oán hận, cho rằng gia đình thông gia họ Chu không thương yêu con gái của mình, để đến nỗi nó mắc bệnh mà chết. Bình Y lại hầm hầm tức giận, bảo Bình Bạch cùng với anh em họ đến gầy gỗ. Bình Bạch ngăn lại rồi nói: "Anh ạ, chúng ta không nên làm thế. Người xưa thường nói chết có số, số cháu năm nay chết, nếu còn ở nhà chưa đi lấy chồng thì nó cũng chết. Hơn nữa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa nay chẳng có điều tiếng gì cả. Nay cháu chết, bên ấy họ cũng đau xót chứ. Sao anh lại đến đó mà gây sự? Làm như thế là không nên, anh đừng đến đó nữa." Bình Y thấy Bình Bạch không chịu nghe theo thì bực tức nói: "Con gái anh, nó còn trẻ khỏe như thế, lẽ nào nó mắc bệnh lại chết? Con gái chú năm ngoái cũng ốm, năm nay cũng ốm, sao nó không chết? Chú không muốn đi với chúng tôi thì thôi, chú đừng có tin vào số mệnh. Tôi thật không sao hiểu được chú. Anh đừng nghĩ do anh em xích mích nên tôi không đi." Bình Bạch nói: "Quả thật việc này không thể làm được. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ những lời em nói. Không đi mới thật sự là tình cảm anh em." Bình y không thèm trả lời, cứ giận dữ bỏ đi. Bình Bạch khuyên nhủ mãi, nhưng Bình y vẫn không từ bỏ ý định. Bình Bạch biết dù có khuyên can đi nữa thì cũng vô ích, nên chỉ buồn rầu than thở. Bình y hẹn với Bình Thân, Bình Phẫu tập hợp một số tên vô lại trong họ, cùng với một số trai tráng khác, tất cả là hơn 10 người, sòng sọc kéo nhau đi đến nhà họ Chu. Chu Hiếu Tư đang tiễn khách ở ngoài cửa, nhìn thấy bọn họ định ra tiếp đón, xong lại thấy người ta đến rất đông, người nào người nấy, mặt thì cứ hầm hầm. Chu Hiếu Tư bèn chạy vào trong nhà theo dõi. Vào tới cửa, bọn Bình Y đã quát thét chửi bới. Mấy người thân thấy ầm ĩ chạy vào khuyên can, xong bọn người này bất chấp, tất cả xông thẳng vào nhà tìm bà Thông Gia. Thấy họ xông vào, bà Thông Gia chạy xuống bếp để ẩn nấp. Rồi bà nghe thấy tiếng quát: "Nó không ở đây, phải ra đằng sau mà tìm." Bà Thông Gia vội chui vào bếp, xong chỉ chui được có nửa người, may mà có bó rạ che đi. Trong lúc vội vàng, chúng nó không nhìn thấy. Chúng bèn bắt đứa ở ra mà tra khảo. Đứa ở không chịu nói. Bình Thần vớ ngay một chiếc búa bổ củi dựa ở chân cột định giết. Sợ quá, đứa ở nó buộc phải nói: "Vừa thấy bà chủ xuống bếp, chắc là ở đằng sau." Thế là chúng nó chạy ùa cả xuống bếp để lục soát, thấy hai chân của bà thòi ra khỏi cửa bếp, bèn lôi ra lột hết quần áo. Trên gác bếp sẵn có củi cành, mỗi đứa rút một thanh để đánh bà túi bụi. Khi thấy khắp người bà sưng húp thâm tím thì chúng nó mới dừng tay. Bình y lấy một chiếc khóa dây trồng vào cổ, lôi đến khóa vào chân người chết. Bọn chúng lại súng vào chửi bới hết sức là độc địa. Sao lại ra hố xí, lấy cứt nhét vào mồm bắt bà ta phải ăn. Mấy tên vô lại đang hành hung bà Thông Gia thì thấy có tiếng quát ở bên ngoài. Một số người ập vào, bọn chúng tưởng đó là tớp người của nhà họ Chu kéo tới đánh, định chống lại, nhưng đây là người của quan trên cử đến, do Chu Hiếu Tư dẫn về. Người dẫn đầu tay cầm lệnh bắt nói: "Quan trên có lệnh bắt hết các ngươi." Bọn người ấy sững ra đứng im, để những người thi hành công vụ lấy khóa, khóa tất cả lại, rồi cởi chiếc khóa ở cổ của bà Thông Gia, khóa Bình Y rồi giải đi. Hùng hổ ra quay đánh đập người, cùng chân tất cả, thật đáng đời. Vốn là Chu Hiếu Tư đứng sau cửa, nhìn thấy bọn người ấy hùng hổ ập vào nhà, ba người con trai lại chưa về, một mình thì địch làm sao nổi chúng, nên bèn vội vã thoát ra ngoài, học tóc đi tới huyện để báo quan. Đúng lúc quan huyện đang ở công đường, tức khắc ra lệnh bắt, bởi thế mới nhanh như vậy. Ngay lúc ấy, công sai giải bọn Bình Y tới. Chu Hiếu Tư quỳ trước công đường vừa khóc vừa tố cáo việc hành hung của bọn người vô lại. Quan huyện nghe thấy vô cùng tức giận, cho lính hầu đánh mỗi tên 40 gậy, sau đó hỏi tội. Bọn lính lại kéo Bình Y ngã sấp, đánh túi bụi. Quan huyện lúc ấy đang xử bọn Bình Y thì có hai viên thừa sai của quan phủ vào, nói có việc khẩn cấp mời quan huyện đi ngay. Thật là may cho bọn Bình Y, biết quan phủ có việc khẩn cấp nên quan huyện không dám coi thường, dặn mọi người phải giam bọn Bình Y lại, lập tức lên kiệu tới phủ Đường. Chu Hiếu Tư cùng mọi người ra về, thấy anh không chịu nghe lời, Bình Bạch rất là lo lắng. Ông sai người tới nhà họ Chu để nghe ngóng. Lát sau trở về nói với Bình Bạch rằng họ đã đến nhà họ Chu hành hung, bị công sai bắt giải lên huyện. Bình Bạch nghĩ: "Thôi nguy rồi, ta biết quan huyện là người rất cứng rắn và quyết đoán, chuyện này làm sao mà ông ấy xử lý nhẹ được." Rồi Bình Bạch bảo: "Lấy ra đây cho ta một bộ quần áo." Vốn là trong 6 anh em thì Bình Bạch là người có học hành, có danh vọng, đã đổ tú tài. Người trong vùng có việc gì khó khăn ở huyện Đường cũng đều đến nhờ, anh ta đều giúp đỡ. Bình Bạch mặc chiếc áo màu lam, gọi người cùng lên huyện. Song quan huyện lên phủ chưa về, Bình Bạch bèn bỏ một tờ giấy vào cái chiếc hòm đựng đơn từ tại cửa huyện Đường, rồi ra chờ ở phòng tiếp khách. Lát sau thì quan huyện về, nhận được giấy của Bình Bạch, ông cho gọi ngay Bình Bạch. Bình Bạch là người đức độ và ngay thẳng, quan huyện rất là nể phục. Gặp nhau họ chào mấy câu xã giao, hỏi han chuyện trò. Tới khi trời gần tối, quan huyện mời Bình Bạch ở lại dùng cơm. Vì có việc muốn nói nên Bình Bạch không từ chối. Nhân lúc uống rượu, Bình Bạch nói tới chuyện vừa xảy ra, xin ông cho qua việc này. Quan huyện nói: có phải vì việc ấy mà anh đã đến đây? Lẽ ra tôi phải giúp anh, nhưng đây là một hành động phi pháp. Giải quyết vụ này rất là khó. Anh bảo tôi nên xử như thế nào? Bình Bạch chau mày rồi nói: phép công là thế, là cha mẹ của dân mà xử phạt theo tình riêng là làm trái pháp luật, quả là khó. Số tôi thật là long đong vất vả. Rồi ông kể hết cho quan huyện nghe nỗi khổ của mình, đã khuyên giải các anh nhưng mà họ không chịu nghe. Ông nói: này thấy họ chịu tội thì lòng tôi cũng đau như cắt. Nói xong nước mắt của ông ứa ra, nhỏ xuống chén rượu. Quan huyện thấy thế thương tình nói: tình yêu thương của anh như thế, lẽ nào tôi lại không thương? Anh đừng có đau buồn nữa, xong phải làm thế nào khuyên nhà họ Chu nguôi giận thì việc này mới giải quyết được. Bình Bạch vội cảm ơn rồi nói: tôi vô cùng biết ơn lòng tốt của quan, tôi sẽ sang bên ấy để nhận tội. Từ biệt quan huyện ra về, canh hai Bình Bạch tới nhà họ Chu gõ cửa. Chu Hiếu Tư vẫn còn thức, ba đứa con cũng đã về biết chuyện xảy ra. Họ nghiến răng căm giận, thấy tiếng Bình Bạch bên ngoài, họ chạy ùa ra định trút cơn thịnh nộ. Song Chu Hiếu Tư ngăn lại rồi nói: các con không được lỗ mãng, anh em nhà ấy thì chỉ có ông là người có đạo đức. Việc xảy ra hôm nay nhất định ông ấy không có liên quan. Các con hãy ở lại để mình ta ra gặp là được. Chu Hiếu Tư trở ra, Bình Bạch vội quỳ xuống rồi nói: tội em đáng chết. Chu Hiếu Tư vội quỳ xuống đỡ ông ta dậy rồi nói: anh có gì cần dạy bảo, xin mời anh vào nhà rồi ta nói chuyện. Nếu mà anh như thế này, em cũng phải quỳ theo, như thế làm sao tiện. Lúc ấy Bình Bạch mới chịu đứng dậy. Chu Hiếu Tư mời vào trong nhà. Bình Bạch nghẹn ngào không nói thành lời, nước mắt rơi lã chả. Lúc lâu mới nói: số em thật không may, gặp phải những người anh ngỗ ngược. Hôm nay họ đã xúc phạm đến gia đình anh, thấy thế em như ngồi trên đống lửa. Nay đã bị bắt, đúng là gieo gió gặt bão. Song em là anh em của họ, làm sao có thể đang tâm thấy họ bị tra khảo đánh đập được. Bởi thế đêm nay em đến đây cầu mong anh ra ơn cho đứa em này. Chu Hiếu Từ thấy Bình Bạch xin tha cho Bình Y, ông rất không muốn, nhưng vì Bình Bạch là người quân tử trung hậu, không thể xem thường nên nói: việc ấy đã đưa lên cửa quan, bàn với em thì cũng vô ích thôi. Em nghĩ rằng quan huyện quyết không che chở cho riêng em, xin anh cứ yên tâm. Bình Bạch thấy ông ta vẫn chưa nguôi giận, chỉ biết kêu thương van nài. Song Chu Hiếu Tư chỉ nói: thôi thì cứ theo phủ quan phân xử, còn nếu bảo em rút đơn thì em thấy không được. Bình Bạch thấy Chu Hiếu Tư vẫn không tha thứ, lại khóc lóc van xin: không giấu gì anh, quả thực vừa rồi em đã lên huyện xin, quan cũng chịu xử lý nhẹ, nhưng còn chờ anh mở rộng đường sống thì việc này mới xong được. Chu Hiếu Từ nghe thấy quan huyện định tha, xong lại nghĩ: quan đã hứa với người ta thì ngày mai phải đánh cho bọn độc ác đó mấy gậy, cũng coi như là xử lý công tâm, thì tội gì mà mình không thể tất nhân tình với anh ta. Thế rồi Chu Hiếu Tư nói: em chỉ sợ quan huyện nói là hôm nay kiện, ngày mai lại thôi, rồi quở trách em là đồ phản phúc. Bởi thế em do dự, quan huyện đã bằng lòng tha. Hơn nữa anh em đêm hôm cất công tới đây, thì sao em lại tiếc một tờ giấy xin thôi kiện? Ngày mai em sẽ cùng anh đi đệ đơn. Bình Bạch nghe xong rất là mừng, quỳ xuống tạ ơn. Chu Hiếu Tư đỡ dậy rồi tiễn Bình Bạch ra khỏi cửa. Về tới nhà đã là canh tư. Hôm sau Bình Bạch cùng Chu Hiếu Tư lên huyện đệ đơn xin thôi kiện. Quan huyện gọi Bình Y ra rồi quát: bọn người mặc sức làm càn, không kiên nể ai. Bản huyện định xử tử các ngươi, nhưng vì anh các ngươi đến đây cầu xin nên ta đã nguôi giận đôi chút. Bởi thế ta tha cho các ngươi, lần sau mà còn hành hung như thế thì ta quyết không tha thứ. Bọn người cúi đầu cảm tạ. Quan huyện lại bảo phải cúi đầu nhận tội trước mặt Chu Hiếu Tư ngay tại công đường. Chúng nó không dám trái lời. Thật là cá mắt lưỡi câu may thoát chết, vẫy đuôi cúc thẳng chẳng ngoái đầu. Bình Y về nhà không những không cảm ơn người em đã can mình, mà ngược lại vẫn hận thù Bình Bạch đã không cùng mình đi gây sự. Bình Bạch cũng chẳng thèm để ý đến. Mấy hôm sau mẹ Bình Bạch mắc bệnh chết. Lẽ ra bọn Bình Y phải để tang một năm, song bọn họ không tuân theo luật lệ. Trong ngày tang lễ đầu tiên, người chết chưa nhập quan, Bình Y và hai đứa em cùng mẹ đã ngồi ở hiên nhà bên chơi trò đố rượu. Họ reo cho tới sáng. Bọn chúng không hề bén mảng tới trước linh sàng. Bình Duật, Bình Lâu uất ức không chịu nổi, đòi cùng với Bình Bạch phải kéo đến mắng chửi. Bình Bạch nói đây là bản thân chúng nó vô đạo đức, chẳng hại gì đến chúng ta. Dù có đến tìm thì chúng cũng chẳng thèm để ý, mà ngược lại còn bị chúng đánh chửi. Hai người em đành thôi. Mấy hôm sau anh em Bình Bạch đưa quan tài Trương phu nhân đi chôn cất. Khi ấy Cam phu nhân đã mất từ lâu, an táng cùng với Bình Trường Phát. Bình Bạch muốn an táng mẹ ở bên cạnh cha, nhưng Bình Y, Bình Thân và Bình Phẫu ngăn lại không cho chôn chung. Chúng nó nói mảnh đất này của con gái nhà họ Điền, cách đây 2 năm chúng tôi đã mua về để đó, sao lại người chết được đưa đến đây chôn? Bình Duật, Bình Lâu thấy vô lý, muốn xông đến đánh. Bình Bạch ngăn lại rồi tìm một mảnh đất khác để chôn mẹ. 2 tháng sau, vợ Bình Y mắc bệnh chết. Bình Bạch gọi hai em đến cúng lễ. Bình Duật nói họ chẳng coi mẹ mình ra gì, thì chúng ta cũng chẳng có chị em gì hết nữa, lần này chúng ta cũng không có đi. Bình Bạch cứ khuyên nhủ mãi, nhưng hai người chỉ cười khẩy rồi bỏ đi. Bình Bạch đành phải đi một mình tới lễ bái khóc lóc. Xong thấy Bình Duật và Bình Lâu, người thì thổi sáo, người thì hát hò vui đùa ở gian nhà bên cạnh. Bình Y thấy thế giận dữ nói bên này thì đang có tang, thế mà hai đứa ở gian bên kia lại hát sướng, thật là vô đạo đức. Thế rồi Bình Y sai Bình Thân và Bình Phẫu tới mà đánh. Bình Bạch cũng mang gậy chạy tới, vừa đi vừa quát mắng ầm ĩ, chỉ sợ hai người em bị đánh đập nên cố ý đánh động cho hai người kia bỏ chạy trốn. Bình Duật nghe thấy tiếng quát tháo nên bỏ chạy, còn Bình Lâu vì mấy hôm trước đi ủng chân bị toạc da nên chạy chậm. Bình Bạch đến nơi đã dùng gậy quật vào người rồi nói sao mày không tới linh sàng mà cúng, con ở đây mà hát sướng. Bình Lâu chưa kịp trả lời thì bọn Bình Y đã kéo đến, đứa cầm then cửa, đứa cầm gậy đánh túi bụi bất kể vào đâu. Thấy bọn chúng đánh Bình Lâu quằn quại không đứng dậy được nữa, Bình Bạch bèn ngán người ra để ngăn chúng. Thấy thế Bình Y lại quát sao không để chúng tao đánh cái thằng súc sanh này một trận. Nó tuy không tốt, Bình Bạch nói, song đánh như thế thì cũng đủ rồi, xin các anh tha cho nó. Nếu như các anh còn muốn đánh nó thì em xin chịu thay, chứ không nỡ thấy nó bị đánh. Thấy như vậy, bọn Bình Y lại quay lại đánh túi bụi vào người của Bình Bạch, đến nỗi mình mẩy thâm tím sưng húp, đầu thì vỡ toát, máu túa ra đầm đìa. Lúc ấy chúng mới chịu dừng tay. Bình Duật trở về thấy hai người bị đánh, Bình Lâu thì bị trọng thương không ăn uống được. Bình Bạch tuy đau đớn nhưng vẫn chống gậy đến Bình Y để xin nhận tội. Không chịu nổi, Bình Duật giấu Bình Bạch, tự biết đơn trình lên huyện tố cáo Bình Y không tang mẹ kế. Quan huyện cho công sai về bắt, thấy đó là bọn người đến gây gỗ nhà họ Chu trước đây. Hoàng Huy rất là căm giận, định xử trọng tội, nhưng vì kính nể Bình Bạch lại không biết ý của ông, nên quan huyện cho mời Bình Bạch đến. Bình Bạch muốn đi, nhưng khắp người thì đau đớn, mặt mũi thì thâm tím, không muốn gặp, chỉ viết một lá đơn bẩm lên xin quan không xử phạt, rồi nhờ công sai trình giúp lên cho quan. Công sai hỏi vì sao Bình Bạch lại muốn như thế. Bình Bạch không chịu nói. Bình Duật đứng bên cạnh kể hết đầu đuôi. Công sai nghe xong rất là bất bình. Trở về, công sai dâng tờ trình lên trên quan. Quan huyện xem gật đầu rồi nói: ta ngờ anh ấy không muốn xử tội, nên mới sai các người về hỏi Bình Bạch. Quả nhiên là đúng như thế. Sao anh ấy không đến mà chỉ giao cái tờ trình cho các anh mang về? Quan huyện hỏi công sai. Công sai bèn thư lại hết những lời của Bình Duật nói. Nghe xong, quan huyện đùng đùng nổi giận, lập tức sai người bắt bọn Bình Y ra công đường quát hỏi: bọn ngươi còn tán tận lương tâm hơn cả cầm thú. Ta chưa hỏi các ngươi về tội không để tang mẹ kế. Bình Bạch là người đã cứu sống các ngươi, vậy mà các ngươi lại đánh anh ta tàn nhẫn đến như thế. Hãy đánh chết nó đi. Nói xong, ông rút hết cả ống roi quất xuống đất. Sai nhà cũng rất là bất bình, chỉ mong sao kết liễu đời chúng cho hãi giận. Rồi họ hùng hổ lăn xả, lôi bọn chúng ngã sắp ngã dụi. Nhưng quan huyện lại nghĩ, xử tử chúng sẽ làm cho người đời vui lòng, xong làm cho Bình Bạch lại đau lòng, đó chẳng phải là lẽ kính trọng người hiền. Rồi cho dừng lại, không đánh nữa. Quan huyện hỏi Bình Y: các người trở về có còn dám coi thường anh ấy nữa hay không? Bẩm quan, không dám ạ. Quan huyện lấy trong tay áo ra tờ giấy bẩm trình của Bình Bạch cho chúng xem rồi nói: có người kiện các ngươi không tang mẹ kế, lẽ ra bản huyện phải xử tử các ngươi. Bình Bạch không hận thù các ngươi về chuyện ấy, mà lại còn xin bản huyện tha cho các ngươi. Đã hai lần ta tha chết cho các ngươi đều là do nể Bình Bạch, các người phải hiểu như thế mới được. Bà tên cúi đầu cảm ơn quan huyện. Quan huyện lại mắng chửi chúng hết sức thậm tệ, rồi mới cho về. Tới nhà, chúng nó vẫn cho Bình Bạch là người xấu, oán Bình Bạch không ngăn ngừa, để cho Bình Duật đi kiện. Đúng là bến mê chúng sinh sao dễ vượt qua, người ta muốn vượt quả là rất khó. Thấy bọn chúng lên huyện mà không bị đánh một roi nào, Bình Duật rất là tức, song cũng không làm gì nữa. Bình Lâu thì cũng dần dần bình phục. Hai người vẫn cứ trách Bình Bạch: lẽ ra anh không nên viết tờ trình bấm lên quan. Bình Bạch đã nhiều lần khuyên giải, song hai người đáng tuổi tráng niên, tính khí mạnh mẽ, vẫn không chịu nghe theo ý anh, mà ngược lại họ càng ngày càng hận thù Bình Y. Ngày nào họ cũng chửi bới. Bình Bạch nghe thấy chán ngán. Trước kia Bình Bạch chỉ nhẫn nhục chịu đựng trong đám Bình Y, nhưng nay lại thêm hai người em cùng mẹ, lại ương bướng. Bình Bạch vô cùng buồn rầu rồi nghĩ: ta khó mà sống được ở đây, thôi chi bằng ta chuyển đi nơi khác. Anh bèn mua một ngôi nhà ở thị trấn Bình Đồng, cách nhà cũ 20 dặm, chẳng nói với ai, chọn ngày tốt dẫn vợ con đến sống nơi đó. Trước đây khi Bình Bạch còn ở nhà, tuy không thiên vị bên vực hai em, song Bình Y vẫn thấy ngại. Nay Bình Bạch đã đi, hắn lại càng lấn tới. Hai đứa em Bình Y thì cũng giống anh, chúng trèo qua cửa gào lên, lôi từ chân tơ kẻ tóc về Trương phu nhân ra mà giết móc. Bình Duật, Bình Lâu muốn chống trả lại, nhưng yếu thế không dám ra tay. Họ vô cùng uất hận, mỗi ngày sắm một con dao thật là sắc luôn dắt ở bên mình, định đâm chết chúng. Ý định đó không thực hiện được, nên họ suốt ngày cứ tức tối buồn phiền. Một hôm Bình Thành, người đã bị bọn cướp bắt đi, nay mang vợ con trở về. Họ nói Vu Thị đã chết, vì nhớ quê hương nên đã trốn về đây. Lúc ấy cả nhà họp lại bằng cách để Bình Thành ổn định gia đình. Ba anh em Bình Y thoái thác rằng khi cha còn sống đã chia gia tài, nay tất cả là của chúng, thì nhất định chúng không chịu bỏ ra để chia lại cho Bình Thành. Ròng rã ba ngày liền, việc ấy vẫn không giải quyết. Vợ chồng con cái Bình Thành không biết bám víu vào đâu. Bình Duật, Bình Lâu thấy thế thì mừng thầm, làm cơm mời họ tới để khoản đãi, lại sai người đến Bình Đồng báo cho Bình Bạch biết. Biết được tin Bình Thành trở về, Bình Bạch rất là mừng, dẫn vợ con về gặp mặt, nhưng lại gian nhà của mình cho Bình Thành, rồi lại trích một phần tài sản của mình và Bình Duật, Bình Lâu cho anh. Thấy ba người này cư xử tốt như thế, Bình Thành rất vui. Bỗng họ nghe thấy tiếng ba anh em Bình Y chửi bới ầm ĩ: "Nó về thì nó phải tự tìm cách để sống chứ. Chúng mày muốn làm người tốt, chia tài sản cho nó thì cũng phải nói với chúng tao." Bình Thành là người từng sống với bọn cướp trên núi, tính khí rất ngỗ ngược, sức khỏe lại hơn người. Nghe thấy thế thì đùng đùng nổi giận nói: "Tao về không có cơm ăn, may được ba anh em nghĩ đến tình ruột thịt, xẻ cửa xẻ nhà cho tao, tao mới sống được. Các người lại đến tuôn ra những lời thối tha." Thế rồi như một con hổ, anh xông tới tống cho Bình Y một quả, làm hắn ngã dụi xuống đất cách đó tới ba trượng. Bình Thân và Bình Phẫu cùng con cháu họ xô đến, tưởng là nuốt sống Bình Thành. Không ngờ anh ta khỏe như con trâu, lấy tài gạt một cái, tất cả đều ngã dúi dụi. Dựa vào thế, Bình Thành, Bình Lâu cũng vác gậy xông tới đánh cho bọn Bình Y một trận nên thân. Bình Bạch xông vào can nhưng không sao can nổi. Thấy bọn này bị đánh sức đầu mẻ tráng, máu chảy đầm đìa, họ mới ngừng tay. Bình Thành không chờ họ cáo quan, tự viết tờ nhận tội rồi trình lên quan, nói rằng bọn Bình Y vô lễ. Quan huyện sai người mời Bình Bạch lên để thương lượng. Bất đắc dĩ, Bình Bạch phải lên huyện gặp quan. Anh cúi đầu khóc lóc không nói một lời. Quan huyện gặn hỏi, anh chỉ đáp: "Tôi hoàn toàn nghe theo lời quan xét xử." Quan huyện quyết: "Anh em Bình Y phải giao lại điền sản cho Bình Thành. Anh em Bình Bạch trước đây đã giao nhiều, nay trích ra một ít trả lại. Tất cả tài sản phải chia đều thành 7 phần. Bình Bạch nhiều lần từ chối, không nhận lại, và xin quan huyện để lại số tài sản cho Bình Y nhiều hơn." Quan huyện không nghe. Từ đó Bình Bạch vẫn sống ở trấn Bình Đồng, Bình Thành sống chung với Bình Duật, Bình Lâu. Họ kể hết cho Bình Thành nghe tất cả mọi chuyện. Một hôm nói về chuyện chôn cất Trương phu nhân, hai anh em sụt sùi khóc. Bình Thành nói: "Bọn chúng nó làm như thế đúng là cái đầu cầm thú." Họ bàn với nhau chọn ngày đưa hài cốt Trương phu nhân về cạnh phần mộ cha để hợp táng. Bình Duật, Bình Lâu rất vui sướng, sai người báo cho Bình Bạch biết. Ngày đêm ấy Bình Bạch về can ngăn họ nói: "Mẹ đã nằm yên ở nơi đó rồi, ta không nên động tới nữa, linh hồn người chết dưới suối vàng sẽ không được yên." Bình Thành không chịu nghe. Hôm đưa hài cốt về hợp táng, anh báo cho mọi người, kể cả bọn Bình Y đến. Bình Thành rút một con dao sáng loáng phạt vào cây tùng trồng ở trước mộ, làm cây toát ra một miếng vỏ dày tới 2 tấc, chỉ vào mọi người rồi nói: "Đứa nào không để tang mẹ kế thì hãy nhìn vào đây." Bọn Bình Y vội vàng đáp: "Vâng ạ, à, vâng ạ." À. Ăn táng mẹ xong, anh em dần dần yên ổn. Bình Thành là người có cá tính mạnh mẽ hung bạo, các em người nào không nghe theo, nhẹ thì chửi, nặng thì đánh. Bọn Bình Y không biết đã bị đánh mắng bao nhiêu lần. Ngay cả Bình Duật, Bình Lâu cũng đã bị đánh chửi vài lần. Song hai người thấy anh đã vì mình đã trút nỗi căm giận lên đầu bọn Bình Y, nên không dám oán hận. Trong số anh em, Bình Thành chỉ kính trọng có Bình Bạch. Bởi thế khi Bình Thành giận dữ đến đâu, chỉ cần Bình Bạch nói một vài câu là Bình Thành thôi ngay. Bình Y bị Bình Thành đánh chửi không chịu nổi, thường đánh trấn Bình Đồng, mời Bình Bạch về để dẹp yên. Bình Bạch khuyên Bình Y rằng: "Hãy làm trọn đạo, làm em, thì tự nhiên anh ấy sẽ đối xử cách khác. Song Bình Y không chịu nghe, suốt ngày cứ đeo bám theo Bình Bạch. Thấy sống ở Bình Đồng cũng không yên ổn, Bình Bạch lại chuyển nhà đến Tam Ba Loan. Nơi đây thì vắng vẻ u tịch, tuy thuộc huyện Lô Lăng, song cách thành khoảng 130 dặm. Đường xá xa xôi nên anh em ít đi lại với nhau. Bình Thành từ đó lại bắt đầu sợ anh em họ, không hay chửi mắng như trước nữa. Cuộc sống gia đình yên ổn được một thời gian. Bình Y có 4 người con. Con cả là Lập Đức, con thứ ba là Lập Ngôn, đều là con của vợ cả Vương Thị. Con thứ hai là Lập Công, con thứ tư là Lập Hạnh, là con của vợ lẽ Trắc Thị và Toàn Thị. 4 người con này cũng học theo tính của cha. Lập Đức, Lập Ngôn theo một phe, Lập Công, Lập Hạnh theo một phe, cứ suốt ngày cãi vã nhau. Bình Y nhiều lần khuyên chúng nó phải sống hòa thuận, thì Y nói rằng: cả con tuy không phải do một mẹ sinh ra, nhưng đều là con của ta, đừng có đánh chửi nhau nữa. Song họ không chịu vâng lời. Một hôm, Lập Đức uống rượu say trên đường về gặp Lập Công. Hắn cố ý đi sát, rồi dùng vai hít Lập Công, định làm cho Lập Công ngã. Không ngờ Lập Công phòng bị trước nên hít lại. Người tỉnh thì chân vẫn, còn người sai thì chân tay quờ quạng. Bởi thế Lập Đức ngã sắp xuống. Những người xung quanh đó nhìn thấy cười ồ, Lập Đức bị ngã. Tỉnh rượu thấy mọi người cười thì xấu hổ, vừa bực tức bèn lấy đá ném Lập Công. Lập Công đứng bên gốc cây né người để tránh. Chiếc mũ của Lập Công vướng vào cành cây, rơi xuống chỗ Lập Đức. Lập Công vội chạy tới để giật lấy, nhưng Lập Đức đã vứt xuống cái hố phân. Lập Công nổi giận đánh Lập Đức. Lập Đức tống vào mắt của Lập Công, máu chảy ròng ròng. Lập Công hung lên, bay người đá vào đúng hạ bộ. Lập Đức không đứng dậy được. Thấy Lập Đức như thế, Lập Công lo sợ lại bỏ chạy. Mọi người vội dìu Lập Đức về nhà. Thấy mặt hắn tái mét, không còn một hột máu. Tới nơi thì tắt thở. Lúc ấy vợ của Lập Đức là Mã Thị gào lên khóc lóc, đòi giải Lập Công lên quan để xử tội. Bình Y thấy con chết, mà hung thủ thì cũng là con của mình, muốn khuyên Mã Thị nên thôi. Song Mã Thị nào chịu nghe. Lập Ngôn đứng bên cũng khích vào: giết người thì phải đền án mạng, đây là phép nước, làm gì có chuyện mình tự giải quyết được chứ. Bình Y không muốn đưa con lên quan xử tội. Lập Ngôn thấy cha không chịu nghe, bèn lén lút đi một mạch lên tới huyện, bẩm quan huyện, bèn cử công sai cùng Lập Ngôn đi về bắt. Bình Y thấy sự việc không thể giữ nổi, chỉ biết nuốt nước mắt nhìn người ta lôi Lập Công đi. Song vì quá thương con, một mặt ông ta nhờ Bình Thân và Bình Phẫu mang tiền đút lót cử quan, một mặt ngày đêm tới Tam Bạc Loan nhờ Bình Bạch đến nói với quan huyện. Đến nơi, Bình Y gặp Lập Thiện, con của Bình Bạch. Biết Bình Bạch đến nhà người bạn ăn cổ cưới, nhưng Bình Y vẫn kéo Lập Thiện cùng đến nhà của bạn để tìm Bình Bạch. Lập Thiện không hiểu vì sao bác lại hoang mang lo lắng đến như thế, bèn hỏi: bác ơi, có việc gì mà cháu thấy bác lo lắng như thế? Bình Y nước mắt lưng tròng kể lại mọi chuyện cho Lập Thiện nghe. Lập Thiện là người trung hậu giống cha, anh không nghĩ gì đến những chuyện bác đối xử với cha mình trước đây. Nghe xong anh lo lắng, muốn đưa bác đi ngay. Xong Lập Thiện nghĩ, Bình ấy đang có chuyện vui mừng, nếu gặp cha, bác ấy cứ khóc lóc, mà ngay cả cha mình thấy thế cũng đau khổ, thì sẽ bị người ta quán trách, nên chần chừ không muốn đi. Lập Thiện nói: bác ạ, đêm tối rồi, đi thì vất vả, bác hãy nghỉ tạm ở đây một lát, bố cháu ăn xong là sẽ về ngay thôi. Cháu ơi, Bình Y nói, bây giờ bác như con kiến bò trong chảo nóng, không thể kiên tâm chờ bố cháu về được. Cháu hãy cùng với bác đi đến đó ngay. Nếu cần kiếp như thế thì để cháu bảo người đi gọi cũng được. Lập Thiện nói, bảo với cha cháu là bác có việc rất là cần, đang chờ đợi ở nhà, phải về đây gấp. Nói xong, quay vào trong gọi người nhà. Bình Y thấy Lập Thiện không chịu đi, quay vào nhà trong cho là vì thù quán xưa, nên Lập Thiện muốn lảng tránh. Bình Y cuốn lên, kéo áo lại quỳ xuống rồi nói: "Cháu ơi, đúng là cháu không muốn đi." Lập Thiện vội quỳ xuống đỡ Bình Y đứng dậy rồi nói: "Bác ơi, sao bác lại nói như thế?" "Cháu ơi," Bình Y nói, "đúng là trước đây bác đã nghĩ nông cạn, ngu dốt, khinh thường cha cháu và hai chú. Bác thật đáng tội chết. Nhưng bây giờ các cháu phải nghĩ đến ông bà tổ tông. Bác và cha con tuy không cùng mẹ đẻ ra, song đều là con của ông cháu. Cháu và Lập Công đều là cháu của ông. Cháu đừng nghĩ tới mối thù xưa nữa, cháu hãy đi ngay cùng với bác." Thấy bác như thế, Lập Thiện nói: "Không phải là cháu không muốn đi, song thú thật với bác, đằng ấy họ đang có chuyện vui. Đến đó bác gặp bố cháu, nói đến chuyện thương tâm, rồi cả hai người không kìm nổi khóc lóc, thì gia đình họ sẽ oán. Bác đến đấy sẽ không nói," Bình Y nói, "chỉ để gọi bố cháu đi về thôi." Nói xong Bình Y lôi Lập Thiện đi. Lập Thiện đành phải cùng Bình Y ra khỏi nhà. "Nhà bạn cha cháu ở nơi đâu?" Bình Y hỏi. "Cách đây 3 dặm đường," Lập Thiện nói, "nơi ấy là tiểu thôn phường." Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Hôm ấy bữa cỗ kết thúc sớm, Bình Bạch ăn xong đi về ngay. Giữa đường gặp hai người, Bình Y kéo ngay ông lại, khóc lóc kể lể chuyện đã xảy ra. Bình Bạch nghe xong chào mày nói: "Anh à, đây không phải là chỗ ta nói chuyện, hãy về nhà em cái đã." Ba người về tới nhà, Bình Bạch não nụt thở dài rồi nói: "Mấy anh em nhà mình năm nào cũng xô xát nhau. Em biết mỗi người một tính một nết, không hợp nhau. Điều đó chẳng hay ho gì cả, nhưng không ngờ nó lại xảy ra cái việc này. Chú ạ, chú không phải nói nữa, đó là do tôi. Không đáng đạo làm anh, không có gia giáo. Ngày nay mấy anh em nó cũng học theo cái thói của tôi, nó gây ra tai họa. Điều ấy khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi đã chịu báo ứng như thế cũng đủ rồi. Chú đừng quán trách tôi nữa, mà hãy cùng tôi lên huyện giải quyết cái việc cấp bách này." "Anh không biết," Bình Bạch do dự nói, "trước đây anh em bất bình nhau về những chuyện nhỏ nhặt, em có thể lên huyện xin được. Này lại là tội lớn, em giết anh thì em đi nói làm sao được đây? Dù có nói thì quan huyện cũng sẽ không nghe theo." Bình Y thấy Bình Bạch tỏ thái độ như thế, tự nhiên òa lên khóc nói: "Tôi vốn biết nếu chú có đi xin cũng không thể an toàn vô sự, song chỉ muốn cháu thoát tội chết, còn mắc tội gì thì cũng được. Chú hãy thương lấy tôi, đã lần đêm hôm mò đến đây, muốn chú đi với tôi chỉ một lần nữa mà thôi." Nói xong Bình Y quỳ xuống. Bình Bạch cuốn lên vội cúi xuống đỡ dậy rồi nói: "Anh đừng làm cho em khó nghĩ, được, em sẽ đi theo anh." Lúc ấy Bình Bạch bất đắc dĩ phải cùng với Bình Y xuống thuyền đi thẳng lên huyện. Còng sài đã bắt Lập Công đến. Quan huyện thấy đây là việc của nhà họ Bình, lại là trọng tội giết anh, ông ta rất phẫn nộ, lập tức mở công đường, hỏi được mấy câu đã rút ra 8 chiếc gậy hồ đánh. Đánh xong 40 gậy, thịt da rách nát, máu chảy đầm đìa. Quan huyện vẫn chưa có nguôi giận, lại rút ra 8 chiếc gậy rồi hồ đánh tiếp. Người thi hành án bẩm: "Xem ra phạm nhân không thể chịu được nữa đâu, hãy cho giam hắn lại trong nhà giam." "Tên này giết anh, ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn nữa ư?" Quan huyện trợn mắt quát: "Hãy đánh nó tiếp." Bọn lính hầu không muốn đánh chết, chỉ vì mấy quan tiền đút lót, song thấy quan huyện đang giận dữ nên không dám có ý trì hoãn, lại tiếp tục đánh thêm 40 gậy nữa. Đánh đến nỗi hai chân tước hết thịt da nên chỉ còn thôi thóp thở. Tới lúc ấy quan huyện mới cho giam vào trong ngục. Bình Thân và Bình Phẩu tới huyện, thấy thế rất là lo lắng, đem tiền đút lót cho bọn coi ngục để được vào thăm, thì thấy Lộc Công đã tắt thở. Người coi tù báo với quan cho nhà họ Bình mang xác về chôn cất. Bình Thân và Bình Phẩu cùng với Lập Hạnh vừa khóc lóc vừa mang xác Lập Ngôn đem về. Sáng hôm sau, Bình Y Bình Bạch về đến nhà, biết Lập Công bị quan huyện đánh chết thì gào lên khóc lóc. Bình Bạch khuyên nhủ mãi, rồi ở đó thêm mấy ngày nữa mới trở về Tam Bạc Loan. Vợ của Lập Đức là Mã Thị và vợ của Lập Công là Kim Thị thấy chồng chết như thế thì lại chửi nhau suốt ngày. Bình Y thương tiếc hai con quá đau khổ rồi sinh bệnh. Nằm trên giường bệnh lại thấy hai người con dâu lại cãi vã nhau, Bình Y lại càng chán nản buồn rầu. Biết không thể ở nhà được, bèn tới nhà người em họ là Cam Lệnh Nhân, cách đó 150 dặm để chữa bệnh. Bình Y đi rồi, một hôm Mã Thị chửi Lập Công. Kim Thị ở nhà bên than thân trách phận, nghe thấy Mã Thị chửi thì giận dữ nói: chồng chỉ chết, còn chồng tôi có sống được hay sao? Rồi cầm con dao bầu nhọn hoắt chạy vụt sang đâm phập vào ngực của Mã Thị, lưỡi dao thấu tới lưng, chết ngay tại chỗ. Kim Thị rút dao ra tự cứa vào cổ mình đến xoẹt một cái, đầu lìa khỏi cổ rơi bịch xuống đất. Cả nhà lại cuống lên vội đi báo cho mẹ đẻ của họ hay. Cha Kim Thị thì chết từ lâu, anh em thì không có, chỉ còn một mình mẹ đẻ lại ốm liệt giường. Thấy vậy chỉ biết khóc mà thôi. Cha Mã Thị là Mã Đại Lập, lại là một kẻ bất lương, nghe thấy tin ấy thì vô cùng oán hận nói: đây hoàn toàn là do lão Bình Y khốn kiếp không biết dạy bảo con cái, khiến con gái ta phải chịu một cái chết thảm thương. Thế rồi Mã Đại Lập dẫn bốn đứa con cùng với một số người thân trong họ tộc, đồng tới 60-70 người kéo đến nhà họ Bình để tìm Bình Y. Lúc ấy những người đàn ông nhà họ Bình không ai, Bình Y thì vẫn còn ở nhà Cam Lệnh Nhân. Hay người con dâu chết cũng không ai báo tin cho ông, họ sợ rằng ông đang ốm, lại lo nghĩ rồi ốm bệnh thêm. Mã Đại Lập phá tàn quan cửa nhà cũng không thấy Bình Y đâu. Hắn bắt bọn người ở để tra hỏi thì biết Bình Y ở nhà Cam Lệnh Nhân, rồi nghĩ thật là may cho hắn. Mã Đại Lập chợt nghĩ tới trước đây con gái chết, Bình Y đã kéo đến đánh bà thông gia họ Chu, sao bây giờ không báo thù cho nhà họ Chu? Rồi bọn họ lại lôi người vợ kế của Bình Y là Toàn Thị ra mà đánh. Toàn Thị trốn trong bếp, bọn chúng nó túm được lâu ra, lột trần truồng đánh thâm tím cả mình mẩy. Cuối cùng chúng trói Toàn Thị vào một chiếc ghế dài, lấy một quả mướp nhét vào chỗ ấy, rồi chúng nó mới kéo nhau đi về. Không lâu sau, bọn đàn ông nhà họ Bình trở về biết được. Bình Thành nổi giận nói: nhà ta người chết đang rối bồng bông, bọn chúng nó lại đến đây để làm nhục như thế này, thật là quá đáng. Thế rồi Bình Thành thét lên một tiếng, xách gậy chạy đi. Bình Thân và Bình Phẫu, Bình Duật, Bình Lâu và một lũ con cháu cũng đều vác dao chạy theo sau. Nhà họ Mã cách đó 30 dặm. Lúc ấy đã vào hạ tuần tháng 8, nhưng trời thì vẫn còn nắng chang chang. Vừa đi họ vừa nghĩ, bỗng thấy đằng sau nghe có tiếng người hò hét chạy đến. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy độ có 10 người. Bọn Bình Thành không coi ra gì, tất cả phe Mã Đại Lập dừng lại, nghĩ rằng sẽ đánh mấy tên này cho sướng tai. Không ngờ Bình Thành xông tới như một con hổ dữ, chiếc gậy trong tay của Bình Thành vung lên khùa tích, khiến cho 5-6 người ngã gục. Bọn người họ Mã thấy thế lực của Bình mạnh như là vũ bão nên bỏ chạy tán loạn. Người nhà họ Bình xông lên truy đuổi. Bình Thành tóm được Mã Đại Lập, rút dao cắt đứt hai lỗ tai, thả cho đi về. Con Mã Đại Lập là Phụng Ngôn đến cứu, bị Lập Hạnh lia cho một gậy gãy hai chân, ngã vật ra. Bình Thành thấy đã thỏa mãn nên gọi nhau quay về. Người nhà họ Mã thấy họ Bình đã đi xa thì mới dám quay lại khiêng người gãy chân về. Ngày đêm ấy họ lên huyện để tố cáo. Quan huyện thấy đây là việc nhà họ Bình nên rất tức giận, lập tức sai người đi bắt. Hôm ấy chỉ có Bình thân, thấy công sai đến thì chui qua lỗ chó rút thoát thân. Ngày đêm ấy tới Tam Bạc Loan, Bình Bạch và con vừa đi thi hương về, thấy Bình thân đến thì hỏi: "Anh có việc gì mà đến đây?" Bình thân thuật lại mọi việc xảy ra cho Bình Bạch nghe rồi nói: "Chú hãy lên huyện lần nữa để xin quan." Bình Bạch buồn rầu nói: "Làm sao mà cứ gây hết tai họa này rồi đến tai họa khác? Tôi ở đây đã lâu không đi lại với quan phủ, e rằng có nói thì cũng vô ích. Tôi chỉ mong sao cho con nhà họ Mã không chết, cha con tôi lại thi đỗ, thì việc đó có thể lo liệu được. Anh hãy ở lại đây mấy hôm để xem sao." Bình thân nghe theo, ở lại Tam Bạc Loan, hằng ngày ngồi ăn cùng mâm, đêm đến thì ngủ cùng giường, anh em vô cùng thân thiết. Lại thấy anh em Lập Thiện tuy cùng cha khác mẹ mà sống với nhau rất hòa thuận, khác hẳn với anh em mình, tự nhiên thấy cảm động rớt nước mắt rồi nói: "Bây giờ thì em mới hiểu, trước đây mình không phải là người." Thấy Bình thân hối hận, Bình Bạch cũng rất mừng rồi khóc theo. Sau mấy hôm thấy trống phách vang lần, có người tới báo cha con Bình Bạch đã thi đỗ. Bình Bạch vô cùng sung sướng, bảo Lập Thiện cứ ở nhà lo liệu, con Minh và Bình thân lên gặp tri huyện. Cử nhân thời mình rất là danh giá, các quan châu huyện đều phải kính nể. Rất may cháu Mã Phụng Ngôn được một danh y chữa khỏi. Quan huyện khuyên họ Mã không kiện nữa nên tha cho bọn Bình Thành. Bình Thành cùng với Bình Bạch trở về. Bình y lúc ấy dưỡng bệnh cũng đã về. Mọi người lại yêu quý kính nể Bình Bạch, khuyên Bình Bạch hãy trở lại quê, anh em sống quay quần bên nhau. Bình Bạch cùng anh em thắp hương thề, hứa từ nay về sau mọi người phải sửa chữa lỗi lầm, tự làm lại cuộc đời. Bình Bạch dọn nhà trở về chung sống với anh em. Từ đó có việc gì họ cũng đều hỏi Bình Bạch, Bình Thành, thì ngày một già tính khí cũng dần dần trở nên ôn hòa. Gia đình họ đều vô sự, anh em con cháu mấy đời sau sống với nhau rất chan hòa, yêu thương đùm bọc lẫn nhau như cùng cha mẹ sinh ra. Về sau Bình Bạch thi hội đỗ tiến sĩ, Thi Đình lại được cất nhắc làm tri huyện. Song ông biết tài làm quan của mình chỉ bình thường nên xin chuyển làm giáo thụ. Còn hai khoa sau, Lập Thiện đỗ tiến sĩ, được vào Hàn Lâm Viện. Con cháu đời đời khoa bảng, song chỉ phát ở chi Bình Bạch. Đây chính là sự đền đáp cho những người con sống hiếu thuận.